Haron luôn hứng thú với các vấn đề tâm lý và tôn giáo, nhưng niềm đam mê không bao giờ đủ lớn để khiến anh có thể làm điều gì đó lớn lao hơn ngoài việc đọc sách hoặc thảo luận hàng giờ với gia đình và bạn bè. Khi anh ấy bị một công ty phần mềm sa thải, anh ta đã rút tiền mặt dành dụm được để mua cổ phiếu và đi du lịch ở Ấn Độ trong 6 tháng. Sau này anh nói với tôi rằng đó là một chuỗi viếng thăm các tu viện. Tiền rồi cũng tiêu hết, anh tự nhủ mình nên quay trở lại làm việc ở thung lũng Silicon. Tuy nhiên, cũng như nhiều người khác, Harold đã không lường trước được sự cố công nghệ xảy ra vào năm 2000. 6 tháng sau khi đi du lịch về, anh trở thành người thất nghiệp và sống dựa vào thẻ tín dụng. Một người bạn khuyên anh nên trở thành một huấn luyện viên cuộc sống. Thật dễ dàng sống giả tạo theo kiểu đó, anh ấy nói. Thế anh còn gì để mất nào? Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó. Harold đồng ý và bắt đầu thử công việc này. Vì vậy, Harold và người bạn đã tập hợp các nguồn lực của mình rồi tập trung vào việc quảng bá bản thân với những người trước đây cũng từng làm về công nghệ hiện đang thất nghiệp. Họ sử dụng ngôn ngữ, tìm những cụm từ thực tế thể hiện sự cảm thông một cách giả tạo, nhưng vì cũng chẳng có quy định hay thước đo nào để tranh cãi, nên cuối cùng, cách một người thể hiện bản thân vẫn quan trọng hơn là những gì người đó có thể làm cho mọi người. Harold và bạn của anh cũng đã tin như thế. Vâng, đại loại thế. Người bạn này của Harold đã tiếp tục làm huấn luyện viên cuộc sống trong 3 tháng và sau đó biến mất ở một tiểu bang ít đất đỏ hơn, bỏ lại Harold với một logo dịch vụ, ít văn phòng phẩm và một số vật dụng khác. Nhưng Harold thực sự quan tâm đến những người đã đăng ký sử dụng dịch vụ của anh ấy. Sau một thời gian suy nghĩ, anh đã quyết định cống hiến hết mình cho chương trình đào tạo để trở thành huấn luyện viên cuộc sống tại trường cao đẳng của cộng đồng. Tôi đã không biết gì về điều này khi Harold lần đầu tiên cho tôi thấy bàn tay của anh ấy. 9 vân trùng nước và một vân tay trùng phức hợp nằm ở ngón út tay trái thể hiện rằng Heran chính là chủ đề cuộc sống của anh ấy. Bàn tay của Harold cũng tiết lộ một phần tính cách mà sau khi phân tích tôi nhận ra rằng chưa ăn sâu vào tâm thức của anh ấy. Hành trình đi đến lãnh thổ chưa được khai phá cần phải có sự bùng nổ cảm xúc và với định hướng tinh thần như hiện tại của Harold, chẳng có gì có thể đảm bảo rằng anh ấy sẵn sàng thực hiện một hành trình khó khăn đến vậy. Một lúc sau khi Harold cho tôi xem tay của anh ta, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một câu chuyện, đó là một bộ phim hành động của Hollywood với sự tham gia của Spencer Tracy. Tôi cũng không chắc là mình đang nhớ đến một bộ phim đã xem hay chính mình đang đạo diễn ra một bộ phim mới nữa. Nhưng trong hình dung hiện tại của tôi, Spencer Tracy là một tên trộm vặt cố gắng chạy thoát khỏi cảnh sát. Tình cờ, anh ta tìm thấy một tu viện và quyết định đó quả là nơi ẩn náu hoàn hảo. Anh ta mặc một chiếc áo khoác trùm đầu và rảo bước như những người khác. Một tuần trôi qua trong yên lặng vì chẳng ai nói gì với anh ta cả. Ở đây, người ta từ bỏ những thói quen xấu và sống an yên, lối sống tu sĩ từng chút một ăn sâu vào ý thức của Spencer. Mặc dù anh ta chỉ là một tên trộm ngụy trang và sẽ rời đi ngay khi mọi việc lắng xuống. Chán ngấy với lối sống chậm rãi này, Spencer quay trở lại địa bàn trước đây để kiểm tra tình hình. Anh ta vẫn đang ăn mặc ngụy trang, và một người phụ nữ ngăn anh ta lại, cầu xin anh dành cho bà chút thời gian. Bà ấy nghĩ mình phải ngay lập tức nói chuyện với người đàn ông của Chúa Trời này. Spencer cố gắng thoát ra, nhưng người phụ nữ bắt đầu làm mọi thứ trở nên om sòm, và để không thu hút sự chú ý, Spencer đành phải đồng ý nói chuyện với bà ấy. Họ đi vào bên trong một nhà thờ gần đó. Spencer lắng nghe bà ấy và cố gắng đưa ra lời khuyên tốt nhất có thể. Bà ấy rơi nước mắt cảm ơn anh, trước khi Spencer có thể thoát ra một cách đạo mạo. Một giáo dân khác đang đợi và sau đó là một người khác. Anh ấy có thể làm gì đây chứ? Để không lộ vỏ bọc của mình, anh đành nán lại đến tận đêm hôm đó. Cuối cùng, khi chỉ còn lại một mình, Spencer cảm thấy vô cùng kiệt sức sau một ngày lao động chân chính và giờ cũng đã sẵn sàng chạy trốn. Anh ta để ý những chiếc giá đỡ nến bằng vàng, nhưng sau một hồi do dự, anh quyết định bỏ đi. Đến gần lối đi, khi anh ngẩng mặt lên, anh nhận ra mình bị chặn đường bởi một người đàn ông lớn tuổi. Nếu là Spencer của tuần trước, anh sẽ đẩy người đàn ông này sang một bên và bỏ chạy. Nhưng Spencer hôm nay có lấy trộm những chiếc giá đỡ nến bằng vàng đâu. Người đàn ông lớn tuổi cảm ơn Spencer vì những việc làm tốt đẹp của anh. Điều đó khiến Spencer nghĩ rằng lớp vỏ ngụy trang của mình vẫn ổn. Do đó, anh ta giả vờ khiêm tốn và cố gắng bước tiếp. Nhưng người đàn ông lớn tuổi đã ngăn anh ta lại. Tôi biết cậu là ai. Cậu đã cướp và đánh đập một số giáo dân của tôi trong năm ngoái. Tôi không biết những gì đã xảy đến với cậu, nhưng bằng cách nào đó, Chúa đã chạm vào cậu. Tôi đã định gọi cảnh sát khi tôi thấy cậu nói chuyện với bà Smith, nhưng chính đức tin và sự nhạy cảm của cậu đã khiến tôi cảm động. Và vì vậy, tôi đã quyết định không làm thế. nếu cậu muốn, nhà thờ này luôn dành sẵn một chỗ cho cậu. Nhưng thưa cha, con không thể ở lại, con không giống như cha nghĩ đâu. Con chính xác là những gì ta nghĩ về con, người đàn ông lớn tuổi nói, đôi mắt của ông ấy sắc nét và sáng rõ như một buổi sáng trên sa mạc. Hãy chọn cuộc sống của con, cha không nghĩ con sẽ có cơ hội này một lần khác nữa đâu. Câu chuyện kết thúc ở đây, và khi tôi kể xong rồi ngước nhìn lên, tôi thấy rằng nước mắt của Harold đã rơi. Lấy lại bình tĩnh, anh ấy bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Tôi cũng đã rất xúc động, không nghi ngờ gì nữa. Đây là một người đàn ông đã dành phần lớn cuộc đời để nghĩ về cuộc sống mà mình mong muốn. Và bây giờ anh ta đang vật lộn để có thể nói ra được tất cả. Điều này tốt đấy, Harold à. Cùng với thời gian, việc thể hiện cảm xúc, chín vân chủng nước của anh ấy cuối cùng vẫn sống sót, sẽ trở thành cửa ngõ để vươn tới cuộc sống viên mãn, một sự nghiệp mang đậm phong cách Harold. Kết luận, sớm hay muộn thì tất cả những người có mục đích sống nằm ở ngón út tay trái cũng sẽ phải chạm đến phần khó thừa nhận nhất của bản thân. Đối với Harold và chín vân chủng nước trên tay, điều này có nghĩa là phải khám phá bản chất, cảm xúc của anh ấy, do vân chủng đại bàng phức hợp nằm trên cùng một bàn tay với các vân khác giống hệt nhau và vận hành với tư cách là bài học cuộc sống. Các vấn đề về thân mật cũng là một phần trong yêu cầu tự khám phá bản thân của Harold. Đó là điều mà Harold chưa làm được, nhưng nếu màn thể hiện tình cảm chân thật của anh ta trong văn phòng của tôi là một dấu hiệu đáng để tâm, thì phần này trong hành trình của Harold đã thật sự xuất hiện rồi. Tác động của cộng đồng đối với nghệ thuật chữa lành. Ngón út tay trái thể hiện mục đích sống trong kết hợp nguyên mẫu, hồ sơ dấu vân tay, ngón áp út tay phải hoặc cả hai ngón áp út cộng ngón út tay trái hoặc cả hai ngón út, đó là những ngón tay có dấu vân tay xếp hạng cao nhất. Mục đích sống, tác động cộng đồng trong nghệ thuật chữa lành, truyền cảm hứng cho đám đông. Công thức cuộc sống viên mãn, gạt bỏ cái tôi để có được cái nhìn sâu sắc, đủ bản ngã để tìm thấy giai đoạn thích hợp của cuộc đời. Tác động cộng đồng trong nghệ thuật chữa lành, PIHA, là một mục đích sống nhị nguyên, đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa tiếng gọi của thế giới bên ngoài và sự khao khát của thế giới bên trong để phát triển cá nhân. Trò chơi kéo co này thông thường diễn ra ở trường phái giúp đỡ, lúc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn giữa thời gian dành cho gia đình, sự nghiệp và bản thân. Trong trường hợp ổn nhất, những người có bài học cuộc sống này có thể dung hòa ổn thỏa cả ba yếu tố trên. Nhưng trong những trường hợp xấu, một hoặc nhiều hơn một trong số ba yếu tố trên phải chịu thiệt thòi. Hãy cùng xem ánh sáng mà câu chuyện của Justin có thể mang lại cho những ai đang đi trên con đường có mục đích sống là tác động cộng đồng trong nghệ thuật chữa lành này. Justin. Bàn tay của Justin tiết lộ tất cả yếu tố mà một người có thể cần để trở thành một người chữa lành hoàn hảo tại Đại học Trái Đất. Nhưng khi nhìn vào móng tay ở các ngón bị cắn nham nhở kèm các dấu hiệu khác trong bàn tay, tôi có thể thấy được anh ấy đang thật sự rất bế tắc. Nghi ngờ đầu tiên của tôi hướng đến kết luận rằng Justin đã đi sai đường, một sai lầm phổ biến đối với những người sở hữu mục đích sống này. Nhưng nghi ngờ đó ngay lập tức được làm sáng tỏ khi Justin mô tả sự nghiệp hiện tại của mình. Anh ấy nói mình đã tham gia trị liệu thành công và đó chính là nguồn hỗ trợ đắc lực của anh ấy trong hơn một thập kỷ qua. Tôi tự hỏi liệu Justin có đang sống lẩn tránh xã hội rộng lớn ngoài kia hay không bằng cách tự làm khó bản thân mình hết lần này đến lần khác. Một sự cám dỗ ẩn giấu đối với chủ sở hữu của những dấu vân tay này. Nhưng không, Justin thường chủ trì các cuộc hội thảo và gần đây đã nói chuyện với hơn 300 người tại một hội nghị mang tầm quốc gia. Sự xuất hiện của anh trong sự kiện đó đã thu hút sự quan tâm của nhiều người về công việc của anh ấy và nhờ thế anh nhận được nhiều lời mời đến phát biểu tại một số sự kiện khác. Tôi đã rất ấn tượng về điều đó. Cuộc sống của Justin phù hợp với sơ đồ dấu vân tay hình chữ T. Anh ấy đáng lẽ đã tìm ra được ý nghĩa và sự thỏa mãn ở những nơi anh đến. Và đúng là anh đã làm được như vậy, ngoại trừ trong đời sống hôn nhân. Người vợ thứ hai của Justin có một loạt các yêu cầu khiến anh ấy luôn bận rộn. Cho dù anh có làm bao nhiêu cho vợ, kết quả dường như chẳng đáp ứng đủ những gì cô ấy cần. Bài học cuộc sống của Justin là ngài không đủ đầy, nhấn mạnh vào ý nghĩa nằm ở ngón trỏ tay trái, bảo vệ ranh giới của anh ấy, đứng vững trên quan điểm của bản thân. Dựa trên công thức cuộc sống viên mãn thể hiện trong dấu vân tay của anh ấy, học cách nói không với vợ mà không cấm cô ấy làm những điều cô ấy muốn sẽ là nền tảng thực hành hoàn hảo cho các vấn đề ranh giới mới nảy sinh mà Justin có thể gặp phải khi anh ấy tiếp cận gần hơn mục đích sống của chính mình. Kết luận, Ngài không đủ đầy là bài học cuộc sống chung cho tất cả những ai sở hữu mục đích sống tác động của cộng đồng đối với nghệ thuật chữa lành, và Justin đã tự mình xử lý tốt hơn hầu hết những ngài không đủ đầy khác. Bài học cuộc sống này đã không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp đúng đắn của Justin và cũng không can thiệp hay ngăn cản anh tiếp cận với cộng đồng khán giả rộng lớn của mình. Tuy nhiên, rắc rối còn lại trong mối quan hệ của Justin cho thấy còn một vài vấn đề anh cần giải quyết trước khi có thể biến ngài không đủ đầy trở thành đồng minh của mình. Khuynh hướng phớt lờ các yêu cầu phát triển nội hàm của mục đích sống này càng trở nên rõ ràng khi người sở hữu vân tay trùng này càng đứng ở vị trí đặc biệt. Ngài không đủ đầy sẽ trở thành đồng minh của Justin khi có thể giữ cho Justin sự khiêm tốn cần thiết trước những cám dỗ của sự thành công của bản thân anh ấy. Bằng cách này, có thể thấy việc nâng cao ý thức về bài học cuộc sống của bản thân chính là liều thuốc mà Justin đang cần để có thể vừa kết thúc sự nghiệp thăng tiến, vừa cải thiện cuộc hôn nhân hiện tại của mình. Đây là mục đích sống của riêng tôi, là niềm hạnh phúc mà tôi vẫn ấp ôm cho đến thời điểm này. Cho dù tôi đang giới thiệu về sự thanh lịch và vẻ đẹp của ngôn ngữ vân tay cho một lượng lớn khán giả, hay tôi kể về những vấn đề riêng tư nhất trong cuộc sống của từng cá nhân để mang đến sự thoải mái và chỉ dẫn cho mọi người, thì tôi vẫn ngàn lần biết ơn vì tất cả những phần thưởng mà con đường đời đã mang đến cho tôi. Nếu một trong những ngài không đủ đầy đang nắm giữ bạn, hãy dành chút thời gian và kiểm tra xem những khó khăn hiện tại đang ở vị trí nào trên con đường phát triển cá nhân của bạn và cái giá mà bạn phải trả khi là người sở hữu những dấu vân tay này. Pháp sư, ngón út tay trái thể hiện bài học cuộc sống trong kết hợp nguyên mẫu. Hồ sơ dấu vân tay, ngón giữa tay trái cộng ngón út tay trái, đó là những ngón có dấu vân tay xếp hạng cao nhất, cũng có thể bao gồm cả ngón áp út tay trái. Mục đích sống, pháp sư, người cố vấn cộng người chữa lành, hoặc người cố vấn cộng người có tư duy đổi mới cộng người chữa lành. Công thức cuộc sống viên mãn, bạn là một pháp sư siêu đẳng, có khả năng làm bất cứ điều gì, hãy tin vào điều đó. Đây là kết hợp nguyên mẫu mục đích sống ít phổ biến nhất. Tôi chỉ mới đọc khoảng vài chục người sở hữu vân tay đặc biệt kiểu này, và trong mỗi trường hợp, các nhu cầu phát triển nội tại cực kỳ mạnh mẽ, từ việc đối mặt với sự ra đi vĩnh viễn của con cái, cho đến những thất bại trong kinh doanh hay thậm chí dẫn đến phá sản, chủ nhân của những dấu vân tay này vẫn giữ được cho mình tâm hồn dũng mãnh của một chiến binh. Tất nhiên, không phải lúc nào tận sâu bên trong những tâm hồn đó cũng luôn cảm thấy như vậy. Bằng nỗ lực cao nhất, các pháp sư xuất sắc kết hợp các kỹ năng tự nhận thức của một người chữa lành kèm theo sự chính trực của một người cố vấn để cuối cùng trở thành một người hướng dẫn và hình mẫu cho các học viên theo học về khả năng tự nhận thức của bản thân. Các pháp sư khác sống đúng theo nghệ đen tên gọi của họ. Họ là những bậc thầy đứng ở khoảng sáng giữa hư và thực, những thầy phù thủy và những người dẫn dắt nghi lễ ở thời xưa và nay, hay bất cứ vị trí nào đều trên hành trình tìm kiếm thành công ở thị trường chứng khoán hoặc sự thông thái, hành trình đến rừng Peruvian hoặc là tìm kiếm đồng thời cả hai. Nguyên lý nghịch lý tiết lộ lý do tại sao đây là biểu đồ dấu vân tay có tính yêu cầu khắt khe như vậy. Trước khi tìm hiểu các bí mật về nhận thức của các pháp sư xuất sắc, những người sở hữu của vân tay trùng này trước tiên phải khám phá vùng nhận thức sai lầm, mục đích sống đối nghịch của pháp sư, cho dù họ tham gia một giáo phái mang tính lạm dụng, làm việc cho một công ty lợi dụng nỗi sợ hãi của khách hàng để trục lợi, hoặc không quá phô trương như những trường hợp kể trên, chỉ là đang đối mặt với sự lừa dối mãi mãi chôn vùi của bản thân để có thể theo học tại Đại học Trái Đất. Những thực tập sinh pháp sư này phải trả một khoản phí vô cùng đắt đỏ. Violetta, ung thư vú, đó là những gì bác sĩ nói. Được biết, Violetta chưa bao giờ hút thuốc và bắt đầu ăn các thực phẩm tốt cho sức khỏe từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Vì thế, thật chẳng công bằng chút nào với cô ấy khi bị mắc một căn bệnh đe dọa đến tính mạng, trong khi các thành viên khác trong gia đình thì không, mặc dù họ có thể ăn từ 1 đến 2 phần thịt xông khói và bánh phủ đầy bơ mỗi ngày. Chúa đang nghĩ gì vậy? Nếu biết như thế, tôi cũng đã ăn 1 hoặc 2 phần mỗi ngày rồi, Violetta nói. Trong Violetta giờ đây là sự đan xen giữa tinh thần lạc quan cao độ, tôi sẽ chiến thắng căn bệnh này, và chủ nghĩa từ bỏ triệt để. Bây giờ tôi có làm gì cũng vô ích mà thôi. 2 tuần gần đây, cô đã trốn trong căn hộ của mình, hầu như không nói chuyện với bất cứ ai. Một trong số những người con của cô đã bay đến đây để cùng mẹ mình đi gặp bác sĩ, mặc dù cô tuyên bố rằng cô thích tự mình giải quyết mọi việc. Một số pháp sư có tuổi thường đổ lỗi cho việc trở thành nạn nhân nếu những lời cầu nguyện của họ không hiệu nghiệm. Hôm nay, ngay trước mặt tôi, Violetta đã tự trách mình vì tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời cô, cuộc ly hôn của cô ấy, những khó khăn cô ấy phải đối mặt với các con của mình, căn bệnh của cô ấy. Tất cả dường như đều muốn nói rằng cuộc sống của cô ấy chẳng có gì cả. Từ dấu vân tay, tôi biết Violetta đã phải vô cùng can đảm trong vô vàn thời điểm khó khăn của cuộc đời cô. Tất cả các pháp sư đều sống tương tự như vậy, cho dù là những điều kỳ diệu đã giúp họ vượt qua những mục tiêu không tưởng hay giữ cho họ lạc quan trong những hoàn cảnh bi đát nhất, thì đó là nhờ việc pháp sư luôn có thể thay đổi thực tế cuộc sống nhờ vào ý thức của bản thân mình. Nhưng trên thực tế, ý thức có thể và không thể kiểm soát được bao nhiêu phần trăm trong hành trình này. Giới hạn của vấn đề nằm ở đâu? Những câu hỏi này vẫn đang xoay quanh cuộc đời Violetta và ít nhất vào thời điểm hiện tại, có thể thấy cô ấy đang rối bời trên chính hành trình của mình. Tôi bắt đầu vào cuộc. Bạn có quyền nghi ngờ về khả năng khỏi bệnh ung thư của mình, Violetta. Tương tự, bạn cũng có quyền tin rằng mình sẽ lành bệnh. Kể từ giây phút này, sẽ luôn có hai khả năng xảy đến với cuộc sống của bạn. Và tôi đoán rằng chính bạn sẽ tìm ra bạn sống theo khả năng nào khi trực tiếp đối mặt với vấn đề. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, bạn có khả năng thay đổi trải nghiệm của mọi người về thực tại của họ, bao gồm cả chính bạn. Khi bạn tận dụng sức mạnh này để truyền cảm hứng cho bạn bè và gia đình của bạn, đây mới là lời giải đáp thực sự về lý do mà bạn tồn tại. Bạn sống để đối mặt với thử thách rằng mình sẽ trở thành một người có đời sống tâm linh mạnh mẽ tại đây, tại Đại học Trái Đất này. Đó là buổi đọc tay của Violetta diễn ra từ 6 tháng trước. Cô giờ đã phẫu thuật cắt bỏ vú và đoàn tụ với các con theo cách mà cô chưa bao giờ nghĩ đến khi một chương mới của cuộc đời cô bắt đầu lật trang. Bất kể điều gì sẽ xảy đến sau này, Violetta bây giờ vẫn sống hạnh phúc hơn Violetta trước đây, hoặc vì đó là những gì cô ấy đã viết cho tôi. Có lẽ trải nghiệm giành lại thứ mà từng nghĩ rằng mình đã mất đi mãi mãi sẽ là nguồn cảm hứng để Violetta tiếp tục bước đi trên con đường đời pháp sư của mình. Bạn thấy đấy, Violetta quả thật là một người diệu kỳ. Kết luận, những pháp sư đã từng nghĩ rằng niềm tin của họ có giới hạn, cuối cùng cũng học được cách nhận ra họ có sức mạnh để có thể và không thể thay đổi điều gì. Mặt khác, các pháp sư luôn ở trong trạng thái vật lộn, lặp lại không ngừng các bài rèn luyện của bản thân cho đến khi họ có thể chỉ ra sự khác biệt giữa giọng nói tĩnh lặng của Chúa Trời và ảo ảnh đơn thuần của sự giác ngộ. Đôi khi, để đạt được mục tiêu này, họ cần phải trải qua những nỗi tủi hổ lớn lao, đặc biệt đối với những người có biểu đồ mà ở đó ngón áp út tay trái là một phần của sự trộn lẫn các chủng vân tay. Cuối cùng, chỉ những người luôn hướng về sự thật trong những hoàn cảnh khó khăn nhất mới có thể đạt tới tầm pháp sư thượng thừa. Các vấn đề về sự thân mật, tin tưởng và đầu hàng. Ngón út tay trái hoặc cả hai ngón út thể hiện bài học cuộc sống trong kết hợp nguyên mẫu. Hồ sơ dấu vân tay. Ngón út tay trái hoặc cả hai ngón út là những ngón tay có dấu vân tay xếp hạng thấp nhất. Bài học cuộc sống. Các vấn đề về sự thân mật, tin tưởng và đầu hàng. Công thức cuộc sống viên mãn. Khi nào thì nên buông bỏ việc kiểm soát chiến lược cuộc sống tối ưu. Hãy tìm câu trả lời và thay đổi cuộc sống của bạn. Khi bài học cuộc sống nằm ở ngón út tay trái, bạn phải đối mặt với thử thách là đầu hàng và nói rõ cảm nhận thật sự bên trong bạn, nhằm phá vỡ những rào cản khiến mối quan hệ hiện tại rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là các mối quan hệ yêu đương nhưng cũng bao hàm các mối quan hệ khác. Nhưng nói bao nhiêu là đủ và nên nói khi nào? Và đâu là cảm nhận chân thật nhất trong tôi? Với bài học cuộc sống này, việc giao tiếp lỗ nhịp cả với thế giới bên trong và bên ngoài của bản thân có khả năng xảy ra và thường được thể hiện dưới một trong ba hình thức sau: thao túng, ruồng bỏ và phụ thuộc lẫn nhau. Thao túng. Khi sự thao túng xuất hiện trong bàn tay khách hàng của tôi, họ luôn kể cho tôi nghe họ đã bị đối phương thao túng ra sao và họ ghét hành vi này như thế nào. Tuy nhiên, sự thao túng này lại thể hiện trong tay họ chứ không phải người thương của họ. Làm sao lại có thể như thế chứ? Barbara kể với tôi rằng cô đã ở bên cạnh người bạn trai gần đây nhất của mình được 3 tháng trước khi cô phát hiện anh ta đã kết hôn. Ôi trời, ai có thể trách móc Barbara vì nỗi khổ đau này chứ? Sự lừa dối có chủ ý của Bob thật sự đã khiến cô ấy tổn thương và thể hiện anh ta chẳng tôn trọng cô chút nào. Nếu Bob bị dồn vào chân tường, anh ta có thể thừa nhận rằng đây là cách tốt nhất anh ta có thể nghĩ ra để có được thứ anh ta muốn từ Barbara. Thế là anh ta nói dối, và ngay cả khi chỉ là tạm thời, lời nói dối đó của anh vẫn phát huy hiệu quả. Còn bây giờ, anh ấy đã bỏ rơi cô để bước vào cuộc chinh phục tiếp theo của mình. Barbara đã đúng, cô đã bị thao túng mà không phải là lần đầu tiên. Nhưng có thể chính Barbara cũng là một kẻ thao túng. Ngay cả khi cô ấy không cố gắng lừa dối người yêu một cách trắng trợn như Bob, thì thực tế liệu Barbara có đang thực hiện một hình thức giao tiếp mang tính chọn lọc tương tự, chỉ sẻ chia một phần của bản thân khiến cô ấy cảm nhận mình sẽ đạt được mục tiêu đã định hướng trong đầu. Nói chung, thao túng ngụ ý lừa dối và gây tổn thương cho người khác một cách có ý thức. Nhưng trong tâm lý tâm hồn, hãy cảnh giác với việc bỏ qua những lời nói dối vô thức. Trong buổi đọc tay của chúng tôi, Barbara thừa nhận rằng khi cô gặp một người đàn ông mới, cô có khuynh hướng tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào anh ta đến nỗi chẳng để tâm được đến những điều khác, kể cả khía cạnh độc lập mạnh mẽ của cô cũng bị che lấp. Sau đó, khi mọi thứ lắng xuống, sự độc lập trong cô lại vùng lên. Điều này thường tạo ra một cuộc khủng hoảng đối với đối phương khi người này không còn là trung tâm thu hút sự chú ý của cô nữa. Và việc này kéo theo việc khác, Barbara trở lại cuộc sống vốn có trước đây, cảm giác nhẹ nhõm khi lại trở về cuộc sống bình thường của bản thân, nhẹ nhõm nhưng chỉ riêng mình cô. Các vấn đề về sự ruồng bỏ, một mình và nỗi sợ không được yêu thương triền miên. Barbara đã không lén lút như các tình nhân của cô, vì vậy hành động thao túng của bản thân cô gần như không rõ ràng. Các vấn đề về sự ruồng bỏ thường đi kèm với một điểm mù tương tự. Như với sự thao túng, đối phương đang có những hành động xấu xa, nhưng liệu bạn có đủ dũng cảm để nhận trách nhiệm đó về mình hay không? Chính hành động chỉ ra chân lý của tâm lý tâm hồn. Nếu bạn muốn vượt qua sự ruồng bỏ để đạt được sự giao tiếp thực sự, trước tiên, bạn không được ruồng rẫy chính bản thân mình. Đa số những người tham gia vào giai đoạn này của chương trình đào tạo giao tiếp thực sự đều có hoàn cảnh gia đình bị ruồng bỏ, vì thế dẫn đến một nền tảng không vững chắc cho các mối quan hệ tiếp theo. Đối với phụ nữ, điều này thường có nghĩa là hội chứng vắng mặt cha, đó là sự vắng mặt của người cha về mặt cảm xúc hoặc thể xác do ông ấy đã qua đời sớm, hoặc ly hôn với mẹ họ, hoặc không bao giờ có mối liên hệ thực sự về mặt cảm xúc. Những người phụ nữ này có thể tìm thấy hình ảnh phản chiếu quá khứ của họ trong các mối quan hệ lúc trưởng thành, vô tình chọn người bạn đời chỉ biết dành hoàn toàn thời gian để làm việc hoặc không biết giữ đúng cam kết mà họ đã đặt ra. Ở đàn ông, mô hình tương tự thường xuất hiện với tên gọi mẹ quá nhiều, đó là những bà mẹ có nhu cầu tình cảm lấn át cả sự tồn tại của người con. Nếu cậu bé phải bận rộn trong nỗ lực trở thành người mà mẹ cậu mong muốn, lúc trưởng thành, cậu ấy có thể trở thành một người đàn ông không biết mình thực sự muốn gì cho bản thân. Trong cả hai trường hợp, giải pháp chính là cần nhận ra và lên tiếng cho nhu cầu của riêng bạn, không từ bỏ bản thân một cách vô thức trong các mối quan hệ. Vai trò về giới tính vừa mới mô tả trên đây không quá khó khăn và xảy ra chóng vánh như trường hợp của Bridget sau đây. Trong bài đọc tay của mình, Bridget sống với nỗi sợ bị bỏ rơi khi trưởng thành. Cô đã hai lần ly hôn, nhưng bản thân cô không hề có mối liên hệ với hội chứng vắng mặt cha. Trước đây và bây giờ cũng thế, cô ấy lúc nào cũng gần gũi với cha mình. Cô thậm chí còn nói rằng trên thực tế, ông ấy có lẽ là người mà cô cảm thấy gần gũi duy nhất trên hành tinh này. Có lẽ hội chứng vắng mặt cha không liên quan gì đến trường hợp này thật, tôi tự nghĩ vậy. Nhưng khi Bridget tiếp tục mô tả cách cô ấy và cha mình xem bóng chày cùng nhau, cách họ thích bàn về chính trị, thường đi câu cá và đi săn cùng nhau, tôi có ấn tượng rằng Bridget đã sớm học được bài học quý giá nhất, đó chính là để được gần gũi cha và được cha yêu thương thì cô nên hành động như thể mình là người con trai mà cha cô luôn mong muốn. Trong lần gặp gỡ tiếp theo, Bridget không cần phải làm cha mình thất vọng khi không đi câu cá với ông. Nhưng nếu người cha chỉ nhìn thấy một phần ở con gái mà ông muốn thấy, ông ấy sẽ bỏ lỡ cơ hội có một mối quan hệ trọn vẹn hơn và Bridget sẽ rơi vào cái bẫy tự ruồng bỏ bản thân, khiến cả đời cô ấy rơi vào tình trạng không thể kết nối cảm xúc và bị cô lập. Thực hành cách biểu thị cảm xúc với cha cô có thể mở ra một cánh cửa mới hướng tới cải thiện sự kết nối cảm xúc với đàn ông của cô. Sự phụ thuộc lẫn nhau. Thử thách khá phổ biến thứ ba liên quan đến bài học cuộc sống nằm ở ngón út tay trái khi bài học cuộc sống liên quan đến sự phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ rõ ràng nhất là hình ảnh người vợ bất hạnh của ông chồng nghiện rượu đang dọn dẹp mớ hỗn độn của chồng và chịu đựng trong im lặng. Thuật ngữ sự phụ thuộc lẫn nhau chỉ ra rằng trong mỗi thước phim cuộc đời liên quan đến nghiện ngập, mỗi người đều có một vai để đóng. Tuy nhiên, Mục đích của chúng tôi chính là chỉ ra rằng sự phụ thuộc lẫn nhau có thể được mở rộng phạm vi ở bất kỳ hình thức quan hệ nào, trong đó một người bị mắc kẹt trong cuộc sống của người khác hoặc cả hai bị mắc kẹt vào nhau. Theo quan điểm tâm lý học tâm hồn, sự phụ thuộc lẫn nhau là một hình thức chủ yếu của việc lảng tránh mục đích sống, là để tự mình rong ruổi và lãng phí thời gian mà gạt đi ý thức chiến đấu lại với những thách thức mà mục đích sống mà bạn cần phải đối mặt. May thay, đỉnh điểm bực dọc gây ra bởi sự phụ thuộc lẫn nhau này có thể sẽ trở thành động lực cần thiết để đưa một người trở lại với cuộc sống đúng nghĩa của chính mình. Bởi lẽ, chẳng có điều gì có thể tệ hơn thế nữa. Kết luận, bài học cuộc sống nằm ở ngón út tay trái, thường tập trung vào các vấn đề liên quan đến sự tin tưởng và đầu hàng trong một mối quan hệ. Từ bỏ quá ít hoặc quá nhiều là những lỗi thường gặp trên hành trình tìm đến hành động vừa đủ. Nhưng bàn về vấn đề mấu chốt, bài học cuộc sống này có một câu hỏi triết học sâu sắc hơn: bao nhiêu thì đủ để phát huy ảnh hưởng của bạn đối với các sự kiện xảy đến trong đời? Bao nhiêu là thích hợp để buông bỏ chấp niệm? Mục tiêu sau cùng vẫn là chọn đúng mức độ, từ bỏ thích hợp với thanh âm từ sâu bên trong mình, để những lời mách bảo từ trong tim trở thành la bàn chỉ lối cho bạn đến cuộc sống đúng với mục đích sống của chính bạn. Khi không còn bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản ngã của bạn và mách bảo của nội tâm, thì tại chính thời điểm này, bạn đã vượt qua một tín ngưỡng nhất định mà không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mục tiêu không phải đích đến, mà chính là hành trình đi đến đích và những gì có thể học được trên hành trình đó. Và đây mới là chiến thắng thực sự. Vị trí vân mặt trăng thể hiện mục đích sống. Vân tay trùng đại bàng hoặc con công xuất hiện tại vị trí nét mặt trăng sẽ nâng vị trí này lên trạng thái mục đích sống. Xem biểu đồ mục đích sống của vân mặt trăng nở hoa và mục đích sống của vân mặt trăng đối nghịch ở phần sau. Ở đây chúng tôi xem xét 3 người sở hữu vân trùng đại bàng phức hợp ở vị trí mặt trăng, và điều này đã cho chúng tôi cơ hội khám phá về cả những ưu điểm và khuyết điểm của vị trí vân mặt trăng, và nhờ thế có được cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới các vân trùng phức hợp. Vân trùng đại bàng phức hợp vận hành bất thường, lúc ở trạng thái hiện, lúc thì lại ẩn, tùy thuộc vào tiến trình của bài học cuộc sống. Những ai sở hữu vân mặt trăng phức hợp có thể thay đổi đột ngột và liên tục chuyển đổi vai trò của một giáo viên tinh thần, mục đích sống vân mặt trăng nở hoa, sang một giáo sĩ chuyển đến làm việc tại một nông trại. Vào buổi sáng, anh ấy thuyết giảng cho một gia đình. Vào buổi chiều, anh ấy chăm sóc những con ngựa của mình. Và tối hôm đó, anh lại là người dẫn dắt một buổi cầu nguyện. Trong ví dụ này, tiến trình bài học cuộc sống của người giáo sĩ thể hiện trạng thái hoạt động và ngừng hoạt động của vân trùng đại bàng phức hợp mà không gây bất cứ rắc rối nào. Trong khi tiến trình bài học cuộc sống dừng lại, trạng thái hoạt động dừng hoạt động trở thành một chuyến tàu lượn siêu tốc vô thức, như trong trường hợp một nhà thuyết giáo thao túng vai trò của mình để quyên tiền từ tín hữu cho mục đích bất hợp pháp của ông ta. Xem câu chuyện Herald ở trên để có được dẫn chứng về vai trò của vân trùng đại bàng phức hợp nằm ở ngón út tay trái. Gil, Gary và Oshanti. Gil, Gary và Oshanti, mỗi người trong số họ đều sở hữu vân trùng đại bàng phức hợp tại vị trí mặt trăng, và những trải nghiệm cuộc sống đa dạng của họ thể hiện vai trò của các dấu vân tay trong bàn tay họ. Gil đã 42 tuổi và có một đứa con trai 5 tuổi từ cuộc hôn nhân đầu tiên. Cô và Bill đã sống với nhau được 2 năm và mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến khi Gil từ bỏ công việc thư ký để theo đuổi công việc nghiên cứu tâm linh của mình. Bill không hề để ý đến mối quan tâm mới này của Gil, nhưng anh ta không thể hiểu được lý do tại sao Gil lại đổ hết gánh nặng tài chính lên vai anh. Khi mọi thứ trở nên căng thẳng, bài học cuộc sống từ các vân trùng nước trên tay Gil phát huy tác dụng và cô cắt đứt quan hệ tình cảm với Bill. Hiện ẩn, hiện ẩn. Khi Gil tiếp tục phớt lờ bài học cuộc sống của chính mình, tính xác thực cảm xúc, vân tay trùng đại bàng phức hợp trên tay cô bắt đầu biến cuộc sống của cô ấy thành một chuyến tàu lượn siêu tốc chẳng chút thoải mái. Có lúc cô có được sự sâu sắc do trực giác mách bảo nhờ vào vân mặt trăng, nhưng cũng có lúc vân mặt trăng không hoạt động khiến cô hiểu lầm vấn đề. Khi các vân trùng đại bàng phức hợp phát huy tác dụng, cách duy nhất để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn hiện tại là quay trở lại bài học cuộc sống của bản thân và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ vấn đề nào đang nảy sinh. Trong trường hợp của Gil, cô ấy cần nâng tầm nhận thức và thể hiện cảm xúc của bản thân, nhưng Gil đã từ bỏ và khiến mình ngày càng trở nên xa cách. Cô ấy đã sử dụng những kinh nghiệm từng có với người chồng đầu tiên làm cơ sở để đối phó với Bill, và cuối cùng cũng chẳng có được lợi ích gì, cho nên kết quả là thế đấy. Thật không may cho Gail, những vân trùng nước không phù hợp đã khiến cô phản ứng với người bạn đời này và tạo ra kết quả ngoài tầm kiểm soát dưới tác động của vân mặt trăng. Theo thời gian, các vân trùng nước của cô bị mắc kẹt, các hành vi của Gail ngày càng quá đáng, cô xa lánh các học sinh trong lớp phát triển ngoại cảm của mình và trở nên hoang tưởng hơn bao giờ hết với các thành viên trong gia đình. Cuối cùng, trong cùng một tuần, Gail đuổi Bill ra khỏi nhà và chính bản thân cô cũng bị yêu cầu rời khỏi lớp học vốn từng là tâm điểm của cuộc đời cô trong một năm qua. Sống một mình trong chán nản và lạc lối, Gail sẽ cần nhiều liệu pháp để tìm lại cuộc sống của bản thân mình. Gary sống tốt hơn với vân mặt trăng phức hợp của mình. Dù chưa giải phóng hoàn toàn khả năng tâm linh của bản thân, nhưng không giống như Gail, Gary là một sinh viên có điểm C cộng tại Đại học Trái Đất. Cậu ta trẻ hơn Gail cả chục tuổi, và đó là lợi thế để Gary có thể làm nhiều công việc khác nhau, giúp cậu khám phá thế giới bên trong mình vì thời gian là đồng minh của cậu. Cậu ấy là một người môi giới chứng khoán và thường chơi đàn guitar bass vào cuối tuần. Trong hai vợ chồng, vợ cậu ấy là người có khuynh hướng tâm linh hơn và đã giới thiệu cậu với giáo viên dạy thiền. Cậu ta đang xem xét việc sẽ tham gia lớp học này trong tương lai. Oshanti là học viên nổi bật nhất trong bộ ba này. Cô đã trải qua vài năm bị mắc kẹt ở ngã tư đường đời nhưng đã hồi phục tốt và hiện đang làm công việc tư vấn tại một nhà tế bần. Gần đây, cô đã được mời dạy một lớp học dành cho các bác sĩ tại một bệnh viện và cô đang rất háo hức nắm bắt cơ hội đưa phương pháp chữa bệnh của mình đi vào hoạt động chính thức. Kết luận, Gail, Gary và Oshanti là những ví dụ điển hình về hoạt động của vân trùng mặt trăng phức hợp. Khi vân trùng đại bàng phức hợp xuất hiện trên bất kỳ ngón nào của 10 ngón tay, nó cũng có tác động tương tự. Vị trí mà chúng ta vừa thảo luận có thể là một phần của mục đích sống nở hoa và cũng là một phần của bài học cuộc sống. Điều quan trọng là phần còn lại của bài học cuộc sống sẽ vận hành thế nào khi nó bị phớt lờ theo thời gian. Chiếc tàu lượn siêu tốc mang tên vân đại bàng phức hợp này sẽ khiến bạn ngày càng cảm thấy khó chịu, như thể một kẻ đào ngũ bị bắt đem về học lại chương trình cải tạo. Nếu bạn có sở hữu vân trùng đại bàng phức hợp ở bất kỳ vị trí nào, hãy xem liệu hành trình cuộc sống của mình có rơi vào tình trạng hoạt động và ngưng hoạt động hay không. Hãy ghi chú những giai đoạn hoạt động và ngưng hoạt động diễn ra một cách dễ dàng, cũng như những giai đoạn như thế nhưng diễn ra một cách khó khăn. Nếu bạn có thể làm được tất cả những điều này, bạn vừa tích lũy cho mình thêm một mảnh ghép quan trọng trong bản đồ mục đích sống, để sau này khi mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, chính mảnh ghép này sẽ là kim chỉ nam cho riêng bạn. Vân trùng đại bàng phức hợp sẽ trở thành đồng minh của bạn khi bạn nhận thấy rằng cuộc sống của mình trở thành một chuyến tàu lượn siêu tốc không mang lại cảm giác thoải mái. Vì thế, hãy tận dụng cơ hội này để nhìn lại bài học cuộc sống của chính mình. Bóng cây lẻ loi trên bình nguyên, giúp đỡ chính là mục đích sống. Hồ sơ dấu vân tay, vân trùng đại bàng trên tất cả 10 ngón tay. Mục đích sống, giúp đỡ 7 hoặc nhiều hơn 7 vân trùng đại bàng tạo nên mục đích sống giúp đỡ. Bài học cuộc sống, lối sống bê tha, phục dịch, tất cả 10 dấu vân tay đều phải là vân trùng đại bàng. Trường phái giúp đỡ. Công thức cuộc sống viên mãn, rơi vào và thoát ra khỏi lối sống bê tha để tìm thấy cuộc sống với mục đích giúp đỡ của bản thân. Sở hữu đồng thời 10 vân tay trùng đại bàng thể hiện hình thức đối ngẫu cực đoan nhất. Vấn đề nan giải ở đây chính là để đạt được sự viên mãn, giúp đỡ một cách vui vẻ, không vị kỷ. Những người sở hữu 10 vân trùng đại bàng này trước tiên phải từng trải qua một giai đoạn đắm mình hoàn toàn trong lối sống ích kỷ. Tiêu đề cho bản đồ mục đích sống này xuất phát từ thuật xem từng tay của Trung Quốc, nói về những người sống độc lập, không bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ nào. Siddhartha, tiểu thuyết của Hermann Hesse, mang đến một ví dụ văn học tuyệt vời về con đường cuộc sống này. Chàng trai trẻ Siddhartha đến một tu viện, nhưng nỗ lực của anh ta về bản thể dựa dẫm quá nhiều vào nền tảng tinh thần và kết quả sụp đổ là điều chắc chắn. Sau nhiều thập kỷ tu luyện, sống một cuộc đời hiền lành, anh ta trở thành một người lái đò. Ai lại đi tìm bản chất tâm linh bằng một công việc như thế chứ? Tuy nhiên, Siddhartha cuối cùng cũng có một cuộc sống mà anh thật sự mong muốn. Vấn đề là với những dấu vân tay này, sự thỏa mãn tối thượng chỉ có thể đến từ sự giúp đỡ xuất phát từ nội tâm, trái ngược với việc thực hiện những hành động tốt dù cho có tuyệt vời đến thế nào. Hãy cùng khám phá hành trình của một bóng cây lẻ loi và xem liệu chúng ta có thể nhận ra những phiên bản Siddhartha trong thời hiện đại này không. P. Peter Pan từ Petaluma. A1 đến để đọc tay trong khi cả người mồ hôi đầm đìa. Ngày hôm đó trời không nóng, nhưng cậu ấy giải thích rằng mình đã đạp xe từ Petaluma khoảng 48 km về phía Bắc và cậu cần nghỉ ngơi một chút. Cậu ta ngồi xuống nghỉ ngơi, còn tôi thì đắm chìm vào việc đọc tay. A1 là một người siêu nhanh, kết nối các điểm trên tay lại, có thể thấy cậu ta cực kỳ thông minh. Những yếu tố này đi kèm với các vân tay biểu hiện sự thông thái. Tôi đoán A1 là một nhà tư vấn máy tính hoặc nhà trị liệu, hoặc một sự kết hợp thông minh của cả hai. Tuy nhiên, sự lan truyền trên ngón tay của A1 khiến tôi phải tạm ngừng việc đọc. Tất cả các ngón tay nằm cách xa nhau cho thấy các vấn đề xã hội có rất ít hoặc hầu như không có tác động đến anh ấy. Trẻ nhỏ thường có ngón tay xòe ra. Những người theo phong cách bohemian, hippie và chủ nghĩa duy tâm cũng mang những đặc tính này. Rõ ràng A1 không phải là người sống phụ thuộc vào quy chuẩn. Thêm vào đó, khi nhìn vào bàn tay có 10 vân chủng đại bàng mà lại thiếu đi một đường chỉ tay về công danh, tôi biết rằng tôi đang đối mặt với một người đã dành cả cuộc đời để tìm ra cách làm thế nào để không phải làm việc nuôi sống bản thân mình. Quả là một Peter Pan đến từ Petaluma. Tôi bắt đầu miêu tả các yếu tố của Peter Pan: thông minh, quyến rũ, say mê với cuộc sống nhưng không có mong muốn trưởng thành. Và A1 có đủ những chi tiết này. Cậu ấy đã 38 tuổi, đã bán công ty kinh doanh phần mềm của mình 3 năm trước, nghỉ hưu với tư cách là một triệu phú. Cậu ấy nghĩ rằng mình đã thực hiện được ước mơ của đời mình, nhưng việc nghỉ hưu dường như đang trở nên tẻ nhạt. Sống thế này là công việc của tôi đấy, tôi chẳng muốn làm gì cả. Tôi dẫn A1 đi hết hành trình của Siddhartha, cùng với việc rời bỏ tu viện để trở thành một doanh nhân có đời sống vây quanh bởi rượu, phụ nữ và lạc thú. Hành trình tìm đến sự thỏa mãn về mặt tinh thần được thể hiện ở một hình thức mới mẻ và không thể đoán trước được. Hãy giả sử rằng, vì bạn là người sở hữu 10 vân chủng đại bàng, nên bạn muốn cuộc sống của mình cũng đi theo một con đường tương tự. Liệu chúng ta có thể kiểm tra khả năng này không? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta xem thời gian bạn còn làm việc cũng tương đương với lúc Siddhartha đang còn trẻ và ở trong tu viện nhỉ? Bạn rất hào hứng bởi khả năng của mình, nhưng cuối cùng bạn lại rời bỏ khả năng đó để sống một cuộc sống trái ngược hoàn toàn. Bạn làm tất cả những điều đó chỉ vì có một khuynh hướng mới xuất hiện trong đầu bạn. Siddhartha đã sống mệt mỏi vì điều đó trong nhiều thập kỷ, trong khi bạn chỉ mất 3 năm. Cuối cùng, Siddhartha quay trở lại nguồn cội của mình, nhưng lần này là vì ông ấy muốn thế, không phải là vì để hoàn thành những mục tiêu mà ông ấy đặt ra trong suy nghĩ. Sự song hành là rõ ràng, có vẻ như bạn đang muốn quay lại đại bản doanh của mình trước đây, nhưng lần này ở dạng kết thúc mở hơn. Ví dụ, tôi có thể tưởng tượng rằng bạn đã triển khai những loại hình kinh doanh nào đó trong những chuyến đi đầy bí hiểm của mình đến những nơi giúp bạn biết được bí mật của Peter Pan, khả năng tách mình ra khỏi những mong đợi của người khác và khát khao tận hưởng vui chơi của Peter Pan. Và rồi sau đó, bạn đem những bí mật này trở về cuộc sống thường nhật, kết nối lại với sự sáng tạo và động lực mạnh mẽ nhất. Dĩ nhiên, bạn cần phải làm việc để xây dựng một doanh nghiệp như thế, nhưng đó mới là phong cách làm việc của Peter Pan, công việc định hình cuộc sống và mang lại ý nghĩa cho cuộc đời bạn, chứ không phải là cầm tù bạn. A1 rạng rỡ, cậu ấy kể với tôi rằng mình đã có một giấc mơ trong tuần này, và về cơ bản, giấc mơ này có cùng thông điệp mà chúng tôi vừa khám phá. Thế là phần đọc tay kết thúc, A1 bắt đầu hành trình trở về nhà, ít nhất thì anh ta cũng không phải chèo thuyền quay trở lại Petaluma. Tôi nghĩ thế khi đứng từ xa nhìn cậu ấy đạp xe. Kết luận, Peter Pan từ Petaluma vạch ra con đường cuộc sống cho những người sở hữu 10 vân chủng đại bàng. Giai đoạn 1, tìm và thể hiện bản chất cá nhân của bạn. Giai đoạn 2, chỉ chọn giúp đỡ khi đó là biểu hiện chân thực nhất xuất phát từ mong muốn trong tim bạn. Đôi khi những người sở hữu dấu vân tay chủng này rơi vào tình trạng phục dịch. Vào những lúc khác, khao khát mang lại sự giúp đỡ trở nên mãnh liệt, biến nó trở thành động lực hữu hình duy nhất. Khi không có sự xung đột giữa những gì bạn thực sự muốn làm và muốn giúp đỡ người khác, bạn đã chạm đến đích cuối của con đường cuộc sống này. Tại thời điểm này, bạn đã tìm thấy sự giác ngộ của bản thân, và cho dù có làm công việc gì, kể cả là người lái đò như Siddhartha, thì cuộc sống của bạn cũng đã thật sự viên mãn rồi. Cánh bướm, tình yêu chính là mục đích sống. Hồ sơ dấu vân tay, vân chủng nước nằm trên cả 10 ngón tay. Mục đích sống, tình yêu, 7 hoặc nhiều hơn 7 vân chủng nước có xếp hạng cao nhất tạo nên mục đích sống là tình yêu. bài học cuộc sống, sự bùng nổ, cảm xúc bị dồn nén, 7 hoặc nhiều hơn 7 vân chủ nước có xếp hạng thấp nhất, trường phái, tình yêu, công thức cuộc sống viên mãn, bạn có đủ năng lực kết nối tình yêu của đời mình với những người khác hay không? Biểu đồ vân tay chỉ toàn vân chủ nước là một trong những biểu đồ thú vị nhất tại Đại học Trái Đất. Từ cấp độ tâm hồn, những người sở hữu cấu hình này sẽ hiến dâng tất cả cho sự phát triển cảm xúc, vì đây là cấu hình về những câu chuyện cuộc sống tập trung hoàn toàn vào các mối quan hệ. Tất nhiên, thực tế mỗi câu chuyện lại khác nhau. Xét về mặt tính cách, bạn tất nhiên sẽ tìm thấy vô vàn dạng thức. Tuy nhiên, để đơn giản hóa mọi thứ, tôi đã chọn 3 cánh bướm đại diện để bàn về những gì có thể xảy ra đối với những ai sở hữu 10 vân chủ nước tại Đại học Trái Đất. Tom. Tom là một anh chàng cao lớn với vẻ ngoài điềm tĩnh, an yên một cách dí dỏm và ấm áp. Anh là người phát minh ra Aqua Therapeutics, một liệu pháp giảm chấn thương được thực hành trong hồ bơi có nhiệt độ ấm áp. Camille cũng là một chuyên gia chấn thương, là người tiên phong cho một phương pháp khác nhưng trong cùng lĩnh vực điều trị này. Mặc dù tính cách của họ rất khác nhau, cả hai đều có mục đích sống của cánh bướm. Chúng ta sẽ nghiên cứu về trường hợp của Tom trước. Tom có đôi bàn tay thon dài, chai sần, vuông vắn như chiếc hộp đựng giày, đúng kiểu tính cách triết gia. Các nhà triết học có tư tưởng tiến bộ thường áp dụng quy tắc nền tảng của Freud để có một cuộc sống tốt, tìm được tình yêu và công việc phù hợp. Tuy nhiên, đây là một kiểu tay có nhiều khả năng tạo nên một cuộc sống có nhiều tổn thương. Đa phần những ai sở hữu bàn tay dạng này đều làm việc trong một nhà máy bút chì hoặc làm những công việc không phù hợp khác. Tom, tuy thế, không giống như những người nêu trên, cuộc sống của anh chẳng có gì là bế tắc cả. Anh ấy yêu công việc của mình và làm việc rất năng suất, nhưng đừng vì thế mà quên chuyện dấu vân tay. Mục đích sống của Tom là tình yêu và sự gần gũi. Không chỉ là tình yêu và sự gần gũi đơn thuần, mà là tình yêu và sự gần gũi kiểu triết gia. À, vấn đề nan giải cũng chính là ở đây. Cuộc sống của anh cho đến nay là một hành trình thăng hoa. Nhưng liệu anh có thể mở lòng mình đủ rộng để tìm thấy người có thể chia sẻ cuộc sống cùng mình không? Camille. Không giống như Tom, người đã đặt mối quan hệ ở sau sự nghiệp, Camille đã kết hôn từ khi còn trẻ và đã sống cùng chồng được 23 năm rồi. Tất cả mọi dữ liệu trong tay đều chỉ ra rằng Camille là một chiếc bánh ngọt ngào, có trái tim nhân hậu, một kiểu tính cách tuyệt vời, có được sự viên mãn trong cả công việc và mục đích sống của cô. Những người được ví von như chiếc bánh ngọt ngào kiểu này đã học được cách nuôi dưỡng bản thân kèm với việc chăm sóc người khác. Đây luôn là một thách thức. Tuy nhiên, trong trường hợp của một Camille tài năng như thế, trái tim cô luôn biết cách tìm kiếm sự kết nối và thể hiện được tài năng đặc biệt của bản thân. Tôi cần thêm thời gian để viết và nói. Vẫn còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ. Nhưng tôi yêu gia đình tôi, thật khó để rời xa họ mỗi khi tôi phải đi xa. Chào mừng đến với cuộc sống của bạn, Camille. Không phải hoàn cảnh khiến bạn bị giằng xé theo đồng thời cả hai hướng như thế này đâu. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Ồ, Camille thốt lên, tôi hiểu ý của anh, chẳng có sự sắp xếp nào có thể khiến cho cảm giác này biến mất hoàn toàn. Anh biết đấy, hiểu được như thế cũng là một cách giải tỏa. Tôi đoán điều duy nhất mà mình có thể làm là tiếp tục tiến lên và cố gắng hết sức mình. Jasper. Jasper lại là một ví dụ điển hình cho chủ đề phổ biến thứ hai nằm ở những ngón tay này. Những người sở hữu 10 vân chủ nước có xu hướng nhảy việc, vì thế mới có tiêu đề là cánh bướm. Tôi đã gặp Jasper tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của chị gái GB của cậu ấy, một bữa tiệc lớn tổ chức ở Paradise Drive. GB là một nữ doanh nhân quyền lực và là một người bạn của tôi. Em trai của cô, Jasper là một dấu hỏi lớn của gia đình. Một anh chàng tốt bụng, nhưng ở tuổi 38, cậu ta vẫn chưa biết mình muốn làm gì với cuộc sống này. GB đã sắp xếp cho tôi đọc tay cậu ấy ở tầng dưới vào tối hôm đó, trong khi một người kể chuyện, chuyên nghiệp và các nhạc công đang phục vụ thú vui tiêu khiển cho những người giàu có ở tầng trên. Khi chúng tôi xuống tầng dưới, Jasper đã kể cho tôi nghe câu chuyện của cậu ấy. Tôi yêu vợ và các con của mình, Jasper nói. Tôi cũng có rất nhiều bạn tốt. Vấn đề duy nhất của tôi chính là công việc. Bố mẹ và chị gái tôi đều là những người vô cùng thành đạt, và tôi về cơ bản chỉ là kẻ lông bông. Họ luôn cố gắng giúp tôi ngay cả khi tôi cảm thấy mình chẳng cần thay đổi gì cả. Nhưng nếu anh có thể nói cho tôi nghe về bất cứ điều gì liên quan đến sự nghiệp, tôi chắc chắn sẽ rất vui khi lắng nghe. Jasper nở một nụ cười thân thiện và tôi tiếp tục nhìn vào tay anh ấy. Hình dạng bàn tay và đường nét ấy cho thấy chẳng có khát khao thầm kín nào về sự tự do cả. Tất cả vân tay của anh ta đều là những vân trùng nước, cánh bướm. Tôi chưa bao giờ thấy ai vô cùng hạnh phúc khi nghe về mục đích sống của mình đến thế. Đó là tất cả những gì tôi cần nghe, Jasper tuyên bố. Tôi tự hỏi mục đích sống của chị gái tôi là gì. Mặc dù thành công như thế, tôi thấy chị chẳng bao giờ có vẻ hạnh phúc. Chị ấy có thực sự là một cánh bướm như tôi không? Kết luận, thường thì những cánh bướm có hai loại, những người có tài năng đặc biệt và những người không có bất cứ tài cán gì. Đối với những cánh bướm sống dựa trên tài năng, họ phải đối mặt với thách thức là có được tình yêu và sự gần gũi mà không phải từ bỏ tài năng của bản thân. Tom và Camille, mặc dù khác nhau về tính cách, cả hai đều thuộc thể loại này và họ đã làm rất tốt. Những người không coi trọng tài năng của mình thường rơi vào tình trạng khó khăn hơn. Thường thì đó là những khó khăn khó có thể thẳng thắn nói ra trong các mối quan hệ. Đối với những cánh bướm chẳng bị ảnh hưởng bởi sự phức tạp của việc sở hữu tài năng đặc biệt, thường thì chính cá tính của họ sẽ kéo họ ra khỏi tình yêu và sự gần gũi cùng một lúc. Giống như sự giằng xé thiên về sự giúp đỡ của những người sở hữu 10 vân tay trùng đại bàng, sự giằng xé của những người sở hữu 10 vân tay trùng nước cũng mang đến những trải nghiệm mà nếu được quan tâm đúng mức, chúng sẽ dẫn lối họ trực tiếp vào cuộc sống đúng đắn của chính mình. Người đi bộ trên cánh máy bay. Thông thái chính là bài học cuộc sống. Hồ sơ dấu vân tay, 7 vân trùng cá chép, nhiều nhất tôi từng thấy. Mục đích sống, người tiên phong cộng pháp sư. Bài học cuộc sống, khả năng thuyết phục. Trường phái, thông thái cộng bình yên. Công thức cuộc sống viên mãn, vượt qua cảm giác miễn cưỡng trong mỗi lần tham gia thuyết phục và chính tài năng của bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mọi người. Tại IIHA, người đi trên cánh máy bay là tên gọi dành cho những ai sở hữu từ 5 vân trùng cá chép trở lên. Những bàn tay dạng này khá hiếm nhưng lại vô cùng đáng nhớ. Những người sở hữu vân tay trùng cá chép sợ cuộc sống trên những tấm ván nhảy, do đó có khuynh hướng thiên về lối sống của một người quan sát. Những người sở hữu vân cá chép có tư tưởng tiến bộ sẽ có khả năng nhận ra nỗi sợ hãi này và thận trọng học cách sống chung với nó. Những người đi trên cánh máy bay thiên về hướng ngược lại với những người sở hữu các chủng vân tay này. Họ nhảy ra khỏi ván nhảy và sẵn sàng đối mặt với mọi rủi ro nghiêm trọng mà họ sẽ gặp. 4 người đi trên cánh máy bay. 4 người đi trên cánh máy bay sẽ là một ví dụ điển hình cho bản đồ vân tay chủng này. Người đầu tiên là một nhà khoa học điên rồ, một người có ý tưởng mang tính cách mạng nhưng không được giới khoa học của anh ta công nhận. Anh ta đã mạo hiểm đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của mình vào nghiên cứu gây tranh cãi của anh ấy. Nhưng bây giờ, khi đã thành công, liệu anh sẽ giao nó cho bất cứ một đơn vị nào để thu lời hay sẽ giữ lại ý tưởng này cho riêng mình? Anh nói với tôi rằng, anh thà lui về ở ẩn tại một túp lều nhỏ đâu đó ở Bắc Montana còn hơn là ở lại đây và mắc kẹt với một lũ ngu dốt. Người đi trên cánh máy bay thứ hai là một chủ hiệu sách có dáng người nhỏ nhắn, tóc bạc trắng đến từ Zurich, người chuyên bán những cuốn sách hiếm. Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận dài về lịch sử và tầm quan trọng của việc đọc tay. Dấu vân tay của ông ấy cũng thể hiện mục đích sống là một người tiên phong, pháp sư với bài học cuộc sống là khả năng thuyết phục. Chúng tôi tự hỏi liệu cửa hàng sách này có phải là mục đích sống để ông phấn đấu hay không, hay đó chỉ là nơi để ông ẩn náu. Cuối cùng, chúng tôi đồng ý đó là sự tổng hòa của cả hai yếu tố nêu trên. Người thứ ba là một nhà báo lá cải, gần đây đã hoàn thành cuốn sách thứ ba của mình. Theo tôi, anh ấy dường như đang sống tốt với biểu đồ dấu vân tay này. Và cuối cùng là một học viên NLP, lập trình ngôn ngữ thần kinh. Tôi đã đọc bàn tay của cậu ấy trong một cuộc hội thảo về mục đích sống. Cậu ấy đã sử dụng các kỹ thuật hồi quy thôi miên để giúp mọi người giảm cân, bỏ thuốc lá, v.v. Tôi tin rằng đây là một tác dụng tuyệt vời của khả năng thuyết phục. Kết luận, thách thức cần phải vượt qua ở đây chính là đưa nỗi sợ về cam kết của bạn vào nhận thức, có ý thức để tìm ra các biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu chẳng thể tìm ra bất cứ vấn đề nào, câu trả lời của một người đi trên máy bay thông thường mặc dù mục đích sống đang bị phớt lờ thì có nghĩa là sẽ chẳng có bất cứ tiến bộ nào trên con đường cuộc sống này. Tạp nắng, bình yên chính là mục đích sống. Hồ sơ dấu vân tay, vân chủng núi trên tất cả 10 ngón tay. Mục đích sống, bình yên, Mục đích sống là bình yên chỉ khi tất cả 10 vân tay đều là vân trùng núi. Bài học cuộc sống: bình yên, buông lỏng, giảm nhuệ khí. Trường phái: bình yên. Công thức cuộc sống viên mãn: đối mặt triệt để với hoảng loạn, thoát ra khỏi hoảng loạn để tìm sự an yên và thư thái cho tâm hồn tổn thương của bản thân bạn. Mục đích sống tắm nắng là một mục đích sống khá hiếm và có thể là mục đích khó khăn nhất trong tất cả các mục đích sống. Đối với những người sở hữu 10 vân tay trùng núi, sự viên mãn của họ chính là được thư giãn, chạm đến được đích sống của cuộc đời dễ dàng trong trò chơi của số phận. Nếu bạn để ý đến chính tâm lý của bản thân, bạn có thể sẽ nhìn ra được tình huống tiến thoái lưỡng nan này là gì. Nguyên lý nghịch lý sẽ nhấn mạnh rằng những người sở hữu những vân tay này không che giấu bất cứ điều gì khiến họ cảm thấy không vui, không thoải mái, không an yên. Vậy bất ổn bạn đang gặp phải là gì? Điều gì thực sự đang ăn mòn bạn vậy? Bạn thật sự lo lắng về điều gì nhất? Cần phải có một linh hồn dũng cảm để lặn xuống vùng nước lạnh như thế. Và hầu hết, những người sở hữu 10 vân tay trùng núi đều cố gắng tránh quá trình này bằng cách rong chơi với bà La-di-da trong hơn một thập kỷ, trước khi cuối cùng rơi vào vực thẳm của ông đĩa và que. Nhưng đừng để bị lừa dối bởi vẻ bề ngoài hoàn toàn trái ngược. Những người sở hữu 10 dấu vân tay trùng núi luôn sở hữu tinh thần mạnh mẽ cao độ, cho dù họ có rơi xuống vực sâu tuyệt vọng thì đó cũng chỉ là hành trình để tìm kiếm thứ gì đó ở phía bên kia của vực thẳm sinh tồn mà thôi. Connie. Connie cùng một lúc không ngừng hút thuốc và nhai kẹo cao su, cô ấy không thể giữ được công việc của mình. Mặc dù năng lực của cô ấy thực sự khá, nhưng cô lại không biết cách thể hiện ra bên ngoài. Đó là lý do tại sao cuối cùng cô ấy phải sống trong chiếc xe tải của mình. Chiếc xe tải đó đã quá hạn đăng ký 4 tháng, ba lốp xe đã bị mòn, không có cần gạt nước và chỉ còn một máy phát điện ở hai chân cuối. Connie phải đậu xe qua đêm trên một ngọn đồi để chiếc xe có thể lăn xuống và tự khởi động vào buổi sáng ngày hôm sau. Điều đó sẽ tốt hơn nếu cô ấy không đồng thời sở hữu 5 vé phạt, phải nộp tiền và ít cần sa có thể tỉnh táo. Rồi 20 năm cũng qua đi và Connie giờ đây là một câu chuyện về sự thành công của một người sở hữu 10 vân trùng núi. Hiện tại, cô là một chuyên gia về ma túy cho trẻ em của thành phố. Khám nghiệm ai nhỉ? Các vân trùng núi vẫn tác động đến các hành vi của cô, nhưng với trải nghiệm trong quá khứ, còn ai tốt hơn cô trong việc giúp đỡ những người gặp tình huống khó khăn tương tự? Cô ấy đã làm như thế nào? Mỗi người sở hữu 10 vân trùng núi mà tôi từng gặp đến thời điểm hiện tại không bao giờ bị sụp đổ hoàn toàn, hay vẫn còn thơ thẩn về ông Milo và luôn tìm được cách để thành công. Mỗi người là một câu chuyện khác nhau, nhưng những con đường họ đi đều tương tự như nhau một cách đáng ngạc nhiên. Từ ông Milo trong cảm giác hoàn toàn trắng ngợp rồi suy sụp, rồi từ suy sụp đến tham gia trị liệu, từ tham gia trị liệu đến phục hồi và sau phục hồi lại tái phát. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần. Phiên bản của Connie là một trong những phiên bản không quá kịch tính, không cần nhập viện hay bị tống giam. Các nhà trị liệu của cô sau khi áp dụng nhiều phương pháp khác nhau đã tìm ra được phương pháp phù hợp. Connie đã tìm lại được cuộc sống trước đây của mình. Kết luận, Connie và những người cùng sở hữu 10 vân trùng núi như cô đang sống với nỗi sợ dây dứt khôn nguôi trong chính sự đấu tranh sinh tồn mà mỗi người trong chúng ta ai cũng phải đối mặt. Họ đã mang nỗi sợ không thể có được hạnh phúc ra khỏi nơi ẩn náu và cho tất cả thấy rằng bất cứ nỗi đau nào tồn tại trong mỗi chúng ta đều luôn có cơ hội được chữa lành. Xem hình minh họa trên các trang. Biểu đồ dấu vân tay của Dwight Eisenhower, trang 295. Biểu đồ vân tay của Charles Manson, trang 296. Biểu đồ dấu vân tay của Albert Einstein, trang 297. Biểu đồ dấu vân tay của Martin Luther King, trang 316. Biểu đồ dấu vân tay nhà cố vấn cho các nghệ sĩ, trang 318. Biểu đồ dấu vân tay tội lỗi vì khát khao, trang 344. Biểu đồ dấu vân tay tôi chẳng kiếm được tiền, trang 349. Biểu đồ sai công việc, không đam mê, trang 352. Biểu đồ quyền lực không kèm lời xin lỗi, trang 354. Biểu đồ tập trung làm đúng, chơi đúng, tập trung vào những vấn đề tội lỗi, tập trung vào những vấn đề ngoài lề, tập trung vào những vấn đề quyền lực. Trang 357. Biểu đồ vân tay của Lee Harvey Oswald. Trang 381. Chú thích 1. Bohemian, lối sống tự do, phóng túng, không theo khuôn phép xã hội. Chú thích 2. Hippie, những người có niềm tin cốt lõi xoay quanh những giá trị về hòa bình và tình yêu, nâng niu cuộc sống đến mức trọn vẹn. Hết phụ lục 1. Kết hợp nguyên mẫu và các nghiên cứu điển hình. Phụ lục 2. Lịch sử dấu vân tay. Điều chúng ta nên tìm kiếm sau cùng từ một dấu vân tay là gì? Câu trả lời có thể nằm ngay ở những đặc điểm mà cho dù có hiện hữu vẫn chẳng thể tìm ra phương pháp phân tích phù hợp. James Mavawala, bản chất sinh trắc học vân tay. Tiến sĩ Harold Cummings, được biết đến là cha đẻ của sinh trắc học vân tay, là người đã đặt ra các thuật ngữ về nghiên cứu vân tay, các đường chỉ tay liên quan cũng như cách xác định hình dạng bàn tay vào năm 1926. Nghiên cứu sâu rộng của ông về sự phát triển dấu vân tay kể từ thời kỳ phôi thai góp phần lớn lao trong việc thu hút sự chú ý của ngành y khoa về lĩnh vực này. Noel Joaquin, bạn đồng nghiệp của Cummings, cũng đóng vai trò then chốt tương tự đối với nghiên cứu phân tích tay. Do sinh trắc vân tay là mối nhân duyên của hai ngành học đa dạng này, nên lịch sử của mỗi ngành cần được xem xét một cách ngắn gọn và có định hướng. Hành trình lịch sử và quá trình nghiên cứu dấu vân tay đã có từ ngàn đời nay và vẫn tiếp diễn vào thời điểm hiện tại. Lịch sử ban đầu. Các bản vẽ hang động và sơ đồ khắc trên đá là những hình ảnh lưu trữ về bàn tay của người tiền sử. Tuy nhiên, tầm quan trọng của các mẫu tiền sử này có thể được giải thích rộng rãi. Điều mà chúng ta có thể khẳng định chắc chắn là ngay tại thời điểm năm 500 trước công nguyên, các doanh nhân của vùng Babylon đã lưu trữ các giao dịch của mình trên đất sét đi kèm với cả dấu vân tay của họ. Cũng tầm thời gian này, một số văn bản của Trung Quốc đã được tìm thấy kèm theo con dấu có dấu tay của tác giả tạo ra những tài liệu đó. Một số đồ gốm thời tiền sử cũng được đánh dấu tương tự. Cho dù điều này có nghĩa là người xưa đã hiểu rằng dấu vân tay là một dạng chữ ký định danh cá nhân, thì điều này cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn được chứng minh. Đứng trên phương diện phân tích tay, mọi thứ thậm chí còn quay trở lại thời kỳ xa xưa hơn nữa, nhưng lại ít bằng chứng hơn. Một số độc giả thông thạo về truyền thống phương Đông đã kể cho tôi rằng nghiên cứu về dấu vân tay đã bắt đầu ở Ấn Độ hơn 5.000 năm trước. Người ta viết rằng Aristotle đã tới Ấn Độ học về thuật xem tướng tay và dạy nó cho học trò của mình là Alexander Đại Đế. Tuy nhiên, bất kỳ hệ thống vân tay nào được sử dụng tại thời điểm đó đều nằm ngoài tầm với của chúng ta ngày nay. Fred Gettings, tác giả nổi tiếng của cuốn Sách cho bàn tay, từng viết: chẳng có một lưu trữ sơ khai nào về nghệ thuật xa xưa trước khi Aristotle chào đời. Chỉ còn lại những mảnh vỡ cũ nát tồn tại đến ngày nay như bằng chứng trêu ngươi về một thời đại hoàng kim về trí thức xem tướng tay dài đằng đẵng. Có lẽ việc sử dụng dấu vân tay kỳ lạ nhất xuất phát từ Trung Quốc vào thế kỷ 16, khi việc mua bán trẻ em được kết thúc bằng cách in dấu tay và dấu chân của họ lên các hóa đơn bán hàng. Tài liệu y khoa đầu tiên đề cập đến dấu vân tay là vào năm 1684. Tiến sĩ Nehemiah Grill đã thuyết giảng tại Học viện Y khoa Hoàng gia London về những dấu hiệu thú vị được tìm thấy trên đầu mỗi ngón tay của con người. Khi các nhà khoa học bắt đầu hành trình khám phá toàn cầu trong hai thế kỷ sau đó, phân loại các loài động vật và thực vật, tìm hiểu về hình dạng và chức năng cơ bản của cơ thể con người, nghiên cứu về dấu vân tay cũng nhờ thế có được bước tiến. Những bước ngoặt quan trọng về dấu vân tay. Năm 1685, Guard Bigelow, cuốn sách đầu tiên có những hình vẽ chi tiết về dấu vân tay. Năm 1686, Marcelo Mampighi, giáo sư giải phẫu của Đại học Barcelona, những quan sát đầu tiên về dấu vân tay dưới kính hiển vi. Năm 1788, G.C.A. Meyer, người đầu tiên viết ra các nguyên lý cơ bản của phân tích dấu vân tay, mặc dù sự sắp xếp các đường chỉ tay không bao giờ trùng lặp ở hai người khác nhau, tuy nhiên sẽ có sự tương đồng rất lớn giữa một vài cá nhân. Ở những người khác, sự khác biệt được thể hiện rất rõ, mặc dù mỗi người có những đặc điểm riêng của mình, nhưng tất cả đều có một vài nét tương đồng nhất định nào đó. Năm 1823, John E. Purkinje, giáo sư giải phẫu của Đại học Breslau, người xây dựng hệ thống phân loại dấu vân tay đầu tiên. Năm 1833, Sir Charles Bell, nhà giải phẫu học và tác giả của cuốn Bàn tay, cấu trúc và tài năng thiên phú qua những mô hình minh họa. Năm 1858, Sir William Herschel, giám đốc hành chính người Anh tại Bengal, Ấn Độ, người đầu tiên áp dụng trên diện rộng việc nhận dạng dấu vân tay. Năm 1880, tiến sĩ Henry Fowle, bệnh viện Tsukiji, Tokyo, tác giả của bài viết đăng trên tạp chí Nature, kiến nghị về thu thập dấu vân tay tại hiện trường vụ án. Năm 1883, Mark Twain, Puddinghead Wilson, nhận dạng dấu vân tay cẩn trọng giúp đảm bảo kết án đúng tội phạm. Năm 1892, Sir Francis Galton, nhà nhân chủng học, anh họ của Charles Darwin, là người phát minh ra phương pháp thực tế đầu tiên về nhận dạng dấu vân tay, là người chịu trách nhiệm về việc đề xuất những thuật ngữ cơ bản, minh chứng có khoa học về sự bền vững của dấu vân tay, là người đầu tiên nghiên cứu về những cặp sinh đôi. Năm 1897, Harris Hawthorne Wider, là người Mỹ đầu tiên nghiên cứu về sinh trắc học vân tay, đặt tên các góc ba tia A, B, C, D, đã phát minh ra chỉ số đường chỉ tay chính Main Line Index, nghiên cứu về gan bàn tay và mô út, mô dưới ngón út, thena, hypothena ở các khu 2, 3, 4. Năm 1904, Ines Whipple là người đầu tiên nghiên cứu nghiêm túc về dấu vân tay của các loài khác, không phải con người. Năm 1923, Christine Bonnevie, người đầu tiên nghiên cứu rộng rãi về di truyền. Bác sĩ y khoa Harold Cummings, 60 năm sau lần đầu tiên xuất bản, công trình nghiên cứu chuyên sâu của Cummings và Midlow có tên Dấu vân tay, lòng bàn tay và lòng bàn chân vẫn giữ nguyên vị trí là tác phẩm tham khảo tiêu chuẩn về sinh trắc học vân tay. Cummings đã lấy bản thân mình làm ví dụ trong mọi khía cạnh của phân tích dấu vân tay, từ nhân khẩu học đến di truyền học và từ phôi học đến nghiên cứu về bàn tay dị dạng. Ông thu thập các nghiên cứu đa dạng của những người đi trước và bổ sung kèm theo nghiên cứu ban đầu. Các nghiên cứu nổi tiếng về hội chứng đau của ông đã dự đoán sự liên kết mang tính di truyền đối với căn bệnh này, dựa trên sự hiện diện của những chỉ tay chữ nhất, Simeon Kreis. Mặc dù đặt toàn bộ danh tiếng của mình vào đó, mãi đến hai thập kỷ sau thì nghiên cứu này mới được xuất bản và đã giúp củng cố vị thế của ông trong lịch sử cũng như thu hút được sự chú ý của toàn đất nước đối với lĩnh vực sinh trắc học vân tay. Mặc dù Cummings được xem là người khổng lồ duy nhất trong lĩnh vực của mình, các nhà nghiên cứu khác vẫn có những đóng góp đáng kể, bao gồm L.S. Penrose, Sarah B. Holt và Alfred Hill, đóng vai trò đặc biệt cho cuốn sinh trắc vân tay này là tác phẩm của hai bác sĩ y khoa John Mulvihill và David Smith. Đó là nguồn tài liệu bao hàm toàn diện với kết luận rằng sự hình thành dấu vân tay tương thích với cấu trúc lòng bàn tay, hay nói cách khác, dấu vân tay chính là một bản đồ. Các biến số sinh trắc vân tay phổ biến. Khi một nghiên cứu về sinh trắc học vân tay hoàn thành, việc thực hành phổ biến nhất là so sánh một nhóm các cá nhân với một nhóm khác bằng cách sử dụng một loạt các biến số phổ biến. Các biến số được chọn chỉ phục vụ duy nhất cho mục đích toán học. Sau khi các con số được thu thập, nhóm thử nghiệm cho thấy mức độ sai lệch đủ cao trong mức kiểm soát về ý nghĩa thống kê hoặc không. Sau đây là danh sách các biến số phổ biến nhất hiện đang được sử dụng. Số lượng đường nối A, B. Góc ba tia là một điểm mà mô hình lệch thành ba hướng. Số lượng đường nối A, B là số lượng đường vân tay giữa góc ba tia A nằm dưới ngón trỏ và góc ba tia B nằm dưới ngón giữa. Các đường nối khác, chẳng hạn như số lượng đường nối BC, CD, AD cũng được sử dụng, mặc dù không thường xuyên lắm. Chỉ số PI, Pattern Intensity. Chỉ số PI là tổng số góc ba tia trên tất cả 10 ngón tay. Các vân chủng núi không có góc ba tia, các vân chủng nước có một, vân trùng đại bàng có hai, chuỗi vân trùng núi, nước, đại bàng, một chuỗi liên tục của dấu vân tay từ vòng tròn đồng tâm nhất ở lõi của vân trùng đại bàng đến vân trùng núi cơ bản nhất được minh họa như hình dưới đây. Góc ATD. Góc ATD được tạo ra bằng cách nối các điểm của tia ba góc A, T và D. Giá trị của góc ATD dao động từ 45 đến 50 độ. Góc ATD thay đổi theo độ tuổi. So sánh đường chỉ nếp gấp trong lòng bàn tay. Sự xuất hiện hoặc biến mất của chỉ tay chữ nhất là một ví dụ về đường chỉ nếp gấp. Chỉ số đường chỉ tay chính. Chỉ số đường chỉ tay chính là một công thức toán học cho thấy mức độ chuyển đổi, hay nói cách khác là công thức tính toán để biết bàn tay dài và cao hay ngắn và rộng thế nào, đồng thời biết được ảnh hưởng của nó đến dấu vân tay. So sánh thống kê các kiểu mô hình vân tay. Ví dụ, các chủng đại bàng xuất hiện trên khoảng 25% ngón cái tay phải trong tổng dân số nói chung. Tỷ lệ phần trăm của ngón cái tay phải có vân chủng đại bàng ở bệnh nhân tiểu đường type 1 so với bệnh nhân tiểu đường type 2 là bao nhiêu? Chuỗi trình tự vân chủng, núi, nước, đại bàng và so sánh thống kê của các kiểu mô hình vân tay là các biến sinh trắc học vân tay được sử dụng trong hệ thống sinh trắc vân tay. So sánh về gan bàn tay, thena, mô út, hypothena và các khu vực 2, 3, 4. Các vân chủng đại bàng xuất hiện ở khu vực mô út, mặt trăng chỉ xảy ra ở tỷ lệ 6 trên 1.000 trường hợp. Các vân đại bàng gan bàn tay sau kim thậm chí còn ít phổ biến hơn nữa. Nghiên cứu về các đường chỉ tay. Khi mọi người nghĩ đến việc xem các đường chỉ tay trong lòng bàn tay của họ, hình ảnh đầu tiên mà họ nghĩ đến đó là một thầy bói. Ít người nhận ra rằng các đường chỉ tay là một khía cạnh có ý nghĩa lịch sử của sinh trắc học vân tay và đã được nghiên cứu khoa học trong hơn một thế kỷ. Trong khi dấu vân tay là bất biến và dễ phân loại, sự hình thành các đường chỉ tay thường thay đổi và đã được chứng minh là khó phân loại hơn dấu vân tay. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã liên kết các mô hình đường chỉ tay với nhiều căn bệnh và tình trạng tâm lý khác nhau. C. Fieri thường là cái tên được trích dẫn ngay phần đầu của các nghiên cứu khoa học về hình thành đường chỉ tay. Hệ thống của ông chỉ ghi nhận sự hiện diện hay vắng mặt của 6 dạng đường khác nhau. Poch đã tiến một bước xa hơn, bổ sung thêm về giao điểm các đường chỉ tay với nỗ lực tìm ra mối tương quan giữa sự nhiễu loạn trong giai đoạn phôi thai với sự hình thành đường chỉ tay. Worth là người đầu tiên quan sát thấy các đường chỉ tay hình thành trước cả khi bàn tay của thai nhi có thể chuyển động. Các đường chỉ tay hóa ra không phải là những đường nếp gấp có độ uốn như suy nghĩ trước đây. Wendt là người đã thêm đường chỉ thứ 7 vào hệ thống đã nói trước đây. Tuy nhiên, sự đồng thuận về phân loại đường chỉ tay vẫn là một mục tiêu quá xa vời. Các hệ thống được sử dụng dường như vừa quá đơn giản để mang lại kết quả có giá trị, vừa quá khó để áp dụng. Một số cách tiếp cận mới cũng xuất hiện sau đó với nỗ lực khắc phục những thiếu sót này. Lieber đã đề xuất một hệ thống phân loại đường chỉ tay chi tiết hơn nhiều, nhưng hệ thống này dường như quá phức tạp và chẳng mấy ai để ý đến nó. Chuyên gia về việc hình thành đường chỉ tay trong lòng bàn tay được trích dẫn rộng rãi nhất chính là tiến sĩ Milton Arthur. Như nhận thấy tất cả các hệ thống phân loại đường chỉ tay khác chưa thật đầy đủ, ông đã phát minh hệ thống của mình lại từ đầu. Hệ thống của ông có vẻ đơn giản nhưng toàn diện và khoa học hơn. Bắt đầu với 4 loại đường chỉ tay, ông đã chia mỗi loại thành những nhóm nhỏ và tạo ra mô hình so sánh thống kê giữa nam và nữ cũng như giữa tay trái và tay phải. Mặc dù hệ thống của Arthur rõ ràng là toàn diện và thiết thực nhất thời bấy giờ và vẫn được xem là một trong những công trình tiêu biểu trong lĩnh vực này, việc hình thành các đường chỉ tay có thể rất phức tạp và những nhà quan sát khác nhau khi đã sử dụng hệ thống của Arthur thể hiện sự không đồng tình về sự hiện diện hay vắng mặt của các đường chỉ tay. Hơn nữa, bản thân Arthur cũng liên tục mắc lỗi về nhận dạng. Hệ thống thành công nhất về phân loại đường chỉ tay một cách khoa học là hệ thống của Ramesh Chobe. Trong khi các hệ thống trước đó hoặc bị thiếu chi tiết, hoặc quá nhiều chi tiết, hoặc có số lượng lỗi đáng kể về nhận dạng, Chobe đã tránh được những vấn đề này bằng cách tập trung hoàn toàn vào điểm xuyên tâm của ba đường chỉ tay chính. Hệ thống này đã tạo ra dữ liệu tương thích mang tính thống kê trong các nghiên cứu về tâm thần phân liệt, ung thư, bệnh lao, tiểu đường và bệnh phong, và là hệ thống đường chỉ tay được xác định trên cơ sở khoa học là hữu ích nhất. Việc chỉ sử dụng một vài biến thể đường chỉ tay đã đảm bảo độ chính xác của nó. Tuy nhiên, vì lý do tương tự, hệ thống Chobe cũng chỉ có thể ứng dụng một cách hạn chế. Johnson và Opitz là những người có sự so sánh kỹ lưỡng nhất về các quan điểm y khoa và quan điểm về thuật tướng tay dưới góc độ khoa học. Trong nghiên cứu tiếp theo của họ về trẻ em tăng động và kém hoạt động, họ đã đi đến kết luận rằng việc kiểm tra các nếp gấp của lòng bàn tay nên trở thành một mục khám thông thường trong các đợt khám nhi khoa. Hoan hô! Những nhà đọc tay đã cố gắng kết nối với cộng đồng y khoa trong nhiều năm để kết hợp nếu có thể, nhưng cộng đồng khoa học đã không làm được điều này. Sự bất bình đẳng về mặt lịch sử này khiến tôi càng quan tâm đến Johnson và Opitz, nhưng tiếc là họ không tận dụng bất cứ cơ sở dữ liệu nào của những nhà đọc tay. Cách tiếp cận hợp lý nhất cho đến thời điểm hiện tại là đề xuất của Dar, Smith và Notovsky. Trong nghiên cứu vào năm 1976, họ viết, khi sự biến đổi và ý nghĩa lâm sàng về các bất thường ở nếp gấp trong lòng bàn tay được chú ý nhiều hơn, cần phải có một phương pháp chính xác và khách quan để đánh giá các biến thể của nếp gấp trong lòng bàn tay. Giờ đây dường như chẳng có ai dám đương đầu với thử thách này. Hệ thống tọa độ, vĩ độ, kinh độ gợi nhớ đến Noel Jarkin vẫn nằm yên ở đó. Hiện tại, ngành y vẫn đang tìm kiếm một hệ thống phân loại đường chỉ tay khả thi đủ chi tiết, cung cấp đủ dữ liệu quan trọng, nhưng cũng phải đủ đơn giản để bác sĩ sử dụng mà không cần phải qua đào tạo chuyên môn. Có lẽ một ngày nào đó, các bác sĩ sẽ khám phá ra hệ thống nhận dạng đường chỉ tay đã nằm kiên nhẫn chờ đợi sự chú ý của họ trong hàng ngàn năm qua. Nhìn nhận của nhà đọc tay về dấu vân tay. Chúng ta có thể giả định rằng William Benham, một trong những tác giả nổi tiếng nhất về đọc tay, chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn vào thời đại của ông nếu như ông cũng nghiên cứu về dấu vân tay. Tác phẩm chính của ông, Quy luật khoa học đọc tay, một cuốn sách hướng dẫn dài 600 trang chi tiết đến mức có riêng một chương nói về lông trên mu bàn tay mà không đề cập đến bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dấu vân tay. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi biết rằng nó được xuất bản lần đầu vào năm 1899, 3 năm trước khi Scotland Yard chấp nhận quan điểm dấu vân tay là bằng chứng thuyết phục về danh tính cá nhân. Điều đáng ngạc nhiên là trong cuốn sách thứ hai và cũng là cuốn sách cuối cùng của ông xuất bản 30 năm sau đó, Chọn nghề từ bàn tay, vẫn không có bất cứ tham chiếu nào về dấu vân tay. Rõ ràng, Benham đã sửa chữa hệ thống của mình từ rất sớm và thêm một ít hoặc không thêm chút ít thông tin nào về hệ thống trong nhiều năm trôi qua. Di sản này được để lại cho Noel Jarkin, một nhà bán khoa học, bán chiêm tinh, để giới thiệu về dấu vân tay đến những nhà đọc tay ở phương Tây. Tiểu sử của Jarkin khiến cho việc đọc trở nên thú vị. Năm 1927, ông đã viết một bài báo cho tạp chí Person, trong đó đề nghị phân tích bất kỳ dấu vân tay nào được gửi qua thư tín. Jarkin hy vọng sẽ thu hút được một số lượng người quan tâm nhất định, nhưng hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho việc nhận hơn 10.000 phản hồi. Ông đã mất 6 tháng, kể cả những ngày cuối tuần, nhưng ông ấy đã chọn cách trả lời từng người một. Trước khi hoàn thành việc này, Jarkin đã nghĩ ra một loạt các chỉ số chẩn đoán y tế dựa trên sự phân ly các phần trong bàn tay và đã một mình tự tay phát minh ra hệ thống phân tích dấu vân tay duy nhất vẫn được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đọc tay hiện nay. Gần như mọi cuốn sách về thuật xem tướng tay có đề cập đến dấu vân tay đều nhắc lại những khẳng định ban đầu của Jarkin. Cho dù đó là cuốn phân tích bàn tay người Trung Hoa của Terence Dukes hay cuốn Việc coi tướng tay có thể đọc được của Gertrude Holliman viết trên nền tảng chiêm tinh học của cô ấy. Hai cuốn sách này rất độc đáo và chi tiết với các tiền đề hoàn toàn khác xa nhau, thì ý nghĩa dấu vân tay gần như hoàn toàn khớp với Jarkin. Một vân trùng đại bàng xuất hiện ở bất cứ ngón tay nào đều được cho là góp thêm một phẩm chất có tính chất chủ nghĩa cá nhân, còn vân trùng núi là dấu hiệu của sự nguyên sơ hoặc một yếu tố mang tính bản chất. Vân trùng nước tạo ra sự bồng bột cảm xúc, trong khi vân trùng cá chép biểu thị hình ảnh của một người rất căng thẳng và vân trùng phức hợp thể hiện sự hà khắc và bực bội. Vì vậy, tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu như chúng ta có thể tìm ra cách loại bỏ những yếu tố này. Tác phẩm của Jarkin là một tổ hợp của triết lý cá nhân, dịch giải việc đọc tay và bàn về những điều có thể xảy ra. Quan điểm của ông về thuật xem tướng tay thể hiện cái nhìn sâu sắc nhất mà chưa cuốn sách nào từng xuất bản về chủ đề này có được. Cách tiếp cận vĩ độ, kinh độ của ông ấy đối với đường trí đạo và đường tâm đạo lập nên cơ sở cho hệ thống của riêng tôi phát triển trên hai đường chỉ chính này. Điều đó có nghĩa là không phải tất cả mọi thứ Jarkin viết đều chịu sự giám sát khách quan. Kết luận của tôi về hệ thống vân tay của Jarkin chỉ mang tính miễn cưỡng. Đúng là đối với một số bàn tay, các vân trùng núi dường như là một phần của tâm lý học nguyên tố, và một số khách hàng đọc tay của tôi nếu có sở hữu vân trùng đại bàng đều khá bí hiểm và có khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân như Joaquin đã chỉ ra, nhưng các trường hợp khác thì lại hoàn toàn trái ngược. Những bàn tay có nhiều vân trùng núi đôi khi thuộc về các giáo sư rất tinh tế, và một số người có nhiều vân trùng đại bàng thường hay luồn cúi để làm hài lòng người khác. Nhiều nhà đọc tay hoàn toàn không sử dụng dấu vân tay, và những người sử dụng hệ thống của Joaquin thường có thể giải quyết những khó khăn này. Họ chỉ ra những đường chỉ tay và các yếu tố tạo nên hình dạng bàn tay, đồng thời cũng thể hiện rằng những dấu hiệu này chống lại dấu vân tay cụ thể đang trong nghi vấn. Ngược lại, cuốn sinh trắc vân tay này lại cho rằng dấu vân tay không chỉ ảnh hưởng đến tính cách, mà đó là một tâm lý riêng biệt có sự tương tác với tính cách. Chỉ có nhà siêu hình học Maurice Cookie mới chỉ ra những điều tương tự. Cookie coi dấu vân tay là chỉ số của những bài học đã hoặc chưa được ngộ ra của kiếp trước. Các vân trùng đại bàng trên một ngón tay cụ thể chỉ ra bài học đã ngộ ra của kiếp trước, còn các vân trùng núi thì chỉ ra những bài học chưa được ngộ ra. Điều này ngụ ý rằng bạn càng có nhiều vân trùng núi thì bạn càng ít gặp nghiệp chướng, một kết luận có vẻ hạn hẹp và không chính đáng. Nhưng triết lý của ông ấy đủ khác biệt với Joaquin, khiến tôi muốn đưa những quan điểm này của Cookie vào thử nghiệm. Thật không may, hệ thống của ông ấy đã không thu được kết quả gì. Cuốn Thuật xem tướng tay nhân văn của Dennis Fashil cũng có quan điểm về nghiệp chướng, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, kết luận của ông gần giống với Joaquin, Hutchinson, Fitzgerald và Jaggers cũng có quan điểm tương tự. Mỗi người có một cách viết riêng về dấu vân tay, nhưng họ hầu như đều tổ chức và mở rộng bốn mô hình của Joaquin và hầu như không thêm bất cứ thứ gì vào tổ hợp đó. Như bạn đã đọc qua, sinh trắc vân tay hoạt động hoàn toàn khác. Bất cứ nỗ lực diễn giải về một dấu vân tay đơn lẻ nào mà không liên kết với 9 dấu vân tay còn lại thường chỉ dẫn đến một kết luận không đầy đủ và sai lầm. Cookie và Joaquin từng nhìn thấy một mảnh của câu đố, nhưng rõ ràng là cả hai đều không đọc các tài liệu y học về bản chất cấu tạo gan bàn chân. Nếu đã có thể bao quát được thêm vấn đề này, tôi tin rằng cả hai người họ sẽ có được hệ thống bao quát toàn diện hơn. Nhìn nhận của bác sĩ đối với phân tích bàn tay. Trong một tâm trạng tương tự, nếu bất kỳ nhà nghiên cứu y học nào thể hiện một cái nhìn nghiêm túc về phân tích bàn tay, họ chắc chắn sẽ nhận thấy kết luận chồng chéo và sử dụng một cách thích hợp các phương pháp cổ xưa. Nhưng một vài bác sĩ hiện đại đã cố gắng vượt qua sự phân chia lớn lao này. Charlotte Wolff là một bác sĩ đã làm như thế. Vào những năm 1940, Wolff đã tạo ra một hệ thống diễn giải đường chỉ tay và hình dạng bàn tay chi tiết và nội tại nhất quán dựa trên các tác phẩm trước đây của bác sĩ Carl Gustav Karus và bác sĩ Vashit. Mặc dù khá tương tự với nghiên cứu của Cummings, song cô đã không đi sâu vào tâm lý của dấu vân tay. Thật đáng tiếc. Nhìn nhận của nhà đọc tay về sinh trắc học vân tay. Có rất ít tài liệu y khoa về sinh trắc học vân tay, nhưng còn các nhà đọc tay nghiên cứu về sinh trắc học vân tay thì sao? Nên bắt đầu từ Ed Campbell. Rõ ràng Campbell đã đọc hầu hết mọi tài liệu do những người đọc tay viết bằng tiếng Anh về chủ đề này và đã thảo luận về những phát hiện của ông trong cuốn sách Bách khoa toàn thư về thuật xem tướng tay. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập trang web của ông ấy www.edcampbell.com. Thật không may, hầu hết những tài liệu được viết bằng tiếng Anh đều là những tác phẩm viết lại từ các tác phẩm của Noel Joaquin của nhiều tác giả khác nhau. Tác phẩm của Christopher Jones thậm chí còn toàn diện hơn cả của Campbell. Bản tóm tắt lịch sử đáng kinh ngạc của ông về việc đọc tay www.breathethemail.net đã khiến các tác phẩm khác thuộc loại này trở nên bé nhỏ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống của nhiều người được đề cập trong đó, mặc dù sẽ không có nhiều ý nghĩa liên quan đến ý nghĩa của dấu vân tay. Tiến sĩ Eugene Simand là một bác sĩ đương đại, người đã nghiên cứu khá sâu về việc đọc tay. Cuốn sách của ông với Nathaniel Altman là một bản hướng dẫn thực tế và toàn diện về việc sử dụng bàn tay làm công cụ chẩn đoán y khoa. Ông ấy đã liệt kê các điều kiện khác nhau liên quan đến kết hợp dấu vân tay. Nhưng mặc dù ông ấy vừa là bác sĩ, vừa là một nhà đọc tay, khi đề cập đến dấu vân tay và tâm lý học, quan điểm của ông ấy hoàn toàn là của Joaquin. Martin van Mensvoort, Arnold Holzman và Vernon Mahabel là những nhà đọc tay khác nghiên cứu về sinh trắc học vân tay. Van Mensvoort có lẽ quen thuộc với sinh triết học vân tay trong y khoa hơn bất kỳ nhà đọc tay nào trên hành tinh này. Nghiên cứu của ông về bệnh tự kỷ là một công trình đáng nhận được sự chú ý đặc biệt. Hosman sử dụng phương pháp cận lâm sàng và có một trang web chuyên dành cho phân tích tay www.pdc.co.in. Giống như Wolf, hệ thống của ông rất chi tiết, nội hàm nhất quán và mang lại những kiến thức hữu ích. Ông ấy sử dụng một số tài liệu về sinh triết học vân tay, nhưng dấu vân tay không phải là tâm điểm trong hệ thống của ông ấy. Mahabel, mặt khác, đưa khá nhiều thông tin về dấu vân tay vào tác phẩm của mình. Mahabel và tôi đã so sánh các hệ thống của chúng tôi về mặt chiều dài, cùng chung quan điểm về nhiều nguyên tắc nền tảng nhưng cũng bất đồng ý kiến về các hệ thống khác. Cuốn sách giới thiệu của Mahabel, Mật mã trong tay bạn, nhóm xuất bản Mandala, chỉ chạm đến việc bàn về dấu vân tay và thế giới sẽ phải chờ thêm các ấn phẩm khác trong tương lai để có thể đọc được những tác phẩm có chiều sâu hơn của ông. Xu hướng hiện tại. Vì vậy, cho đến hôm nay, sinh triết học vân tay vẫn còn nằm đâu đây? Tác phẩm Hiện trạng sinh triết học vân tay của Ralph Garuto, một giáo sư nhân chủng học và khoa học thần kinh, đã tổng hợp những cảm xúc của các nhà nghiên cứu y khoa như sau. Lĩnh vực sinh triết học vân tay vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng vẫn ở trong tình trạng không phải không liên quan mà là chẳng thể phát triển mạnh mẽ. Nói cách khác, kinh phí nghiên cứu đã gần như không còn nữa. Mặc dù thực tế rằng việc xét nghiệm DNA đã thay thế các bài kiểm tra sinh triết học vân tay trong các nghiên cứu tiêu chuẩn về các cặp song sinh cũng như những nghiên cứu y học khác, một số nhà khoa học vẫn chỉ ra vài dấu hiệu lạc quan cho tương lai, nhấn mạnh rằng sinh triết học vân tay có thể trở thành phương tiện chính để đánh giá các đặc điểm di truyền phức tạp mà phương pháp phân tích DNA không thể làm được. Hơn nữa, vì dấu vân tay và các đường chỉ tay được hình thành trong giai đoạn phát triển quan trọng của thai nhi, các nghiên cứu về sinh triết học vân tay vẫn giữ được vị trí độc tôn trong việc đánh giá tác động của độc tố đối với môi trường tử cung. Sinh triết học vân tay vẫn hữu ích cho việc đánh giá trẻ bị nghi ngờ rối loạn di truyền và các bệnh có thời gian ủ bệnh lâu, tiến triển chậm và phát bệnh muộn. Và những phát hiện mới về việc chuột cũng có mô hình sinh triết học vân tay đã mở ra một cơ hội hoàn toàn mới về khả năng thử nghiệm. Bonivi đã bỏ qua điều này trong tất cả các nghiên cứu chi tiết của mình. Sinh triết học vân tay của chuột khá nhỏ và chẳng ai quan tâm đến điều này mãi cho đến gần đây. Điều đó có nghĩa là lĩnh vực sinh triết học vân tay phải đối mặt với một số vấn đề rõ ràng còn phức tạp hơn chuyện ngân quỹ. Thật thú vị khi phát hiện ra rằng hầu hết những khó khăn đã từng được thảo luận đều có thể được cải thiện bằng cách hợp nhất công nghệ máy quét, scan với cơ sở dữ liệu máy tính được cập nhật. Hãy tưởng tượng bạn đặt tay lên máy quét tại văn phòng bác sĩ của bạn và trong chưa đầy 30 giây, một bản in xuất hiện kèm theo hồ sơ chẩn đoán và thậm chí là hồ sơ sinh triết vân tay để bạn và bác sĩ thảo luận. Có lẽ hoàn toàn chẳng có gì đáng bận tâm ngoại trừ khoản chi phí $600,000 khiến bạn băn khoăn có nên thực hiện dịch vụ này hay không. Lịch sử của khoa học có vô vàn các ví dụ về các công nghệ mới mở lối cho những phương pháp tiên tiến. Galileo đã mang lại những thay đổi đối với kính thiên văn, hoặc Leeuwenhoek phát minh ra kính hiển vi và thế giới đã thay đổi. Thật thú vị khi chiêm ngưỡng những thành quả mà sinh triết học vân tay đem lại, chứ không phải là có thể đem lại bằng cách tận dụng các tiến bộ công nghệ thông thường vốn đã được sử dụng bởi các ngành khoa học khác.
Xem hình minh họa trên các trang.
Hình minh họa, trang 432. Hết phụ lục 2, lịch sử dấu vân tay. Bạn đã hoàn thành cuốn sách Sinh triết vân tay, khám phá tiềm năng, giải mã cuộc đời của tác giả Richard Anger, dịch giả Tôn Nữ Diệu Hạnh với giọng đọc của Định Nguyễn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbook đưa những kiến thức thực chiến nhất giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Chúc các bạn sẽ lĩnh hội được trọn vẹn những kiến thức quý báu, những bài học thành công đắt giá giúp cho sự phát triển cá nhân, cho xây dựng doanh nghiệp thịnh vượng.
Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng. Vượng.